như vậy tôi nghe một lời cái tôn từ tại kỷ niệm tình xa của thương gia thắm cô độc gần thành xa thế khi đêm đầm bạc khó một vì trời chuông tâm cô thắng đạo quang chiếu diệu đang tòa kỷ niệm đến nơi Phật ngự tầm để thế tôn đúng rồi một bên cung kính bên tôn bằng lời kể rằng chữ thiên ba nhân loại suy nghĩ điều hạnh phúc an tâm cầu mong đời một đời sống an lành xin ngài khi đi mở hoan hỷ dạy chúng con để cuộc lên cao thượng thế tôn đi lời hỏi rồi giảng dạy như vậy sống thân vui kẻ thân cận vân trí nhiên cũng như con tôn đức mà bốn lãnh cao thượng ở chú sư tên họ công đức trương đã làm chân chánh thương tư tâm là bốn lãnh cao thượng đã văn nhẹ nhẹ rồi kéo hưng nguyện hồng tổng nói những lời chân chân là bốn lãnh cao thượng hiểu phần văn tên thần chấm sông bờ và con sông bằng nghệ thương thiện là cố lãnh cao thượng bố thi hành lũng pháp chư tinh là nguyên một thành trí không nổi lòng là cố lãnh cao thượng ta đi tâm niệm hát tự chế không say xưa tinh thần thông thiện pháp là cố lãnh cao thượng biết tôn kính kiêm nhường trí tôn và đi hơn đúng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận độ cánh thượng hóa thượng nghiệp kiến ta môn tùy tài đàm luận pháp là phúc lớn cao thượng sống tam hành thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa niết bàn là phúc lành cao thượng khi tu chạm biệt đời
chứng công đồng
tôn cao tự tại và vô nhiễm là phúc lành cao thượng nhưng tờ hành như vậy không chỗ nào thôi thân nơi thừa an toàn là phúc lành cao
Nam mô Phật Thaya. Đây là chương trình Phật pháp Bố Thí Thanh Mai trên podcast mỗi ngày 2 giờ giờ Việt Nam 8 đến 10 giờ 30 tối giờ Houston 7 đến 9 giờ 30 sáng, giờ New York 8 đến 10 giờ 30 sáng, giờ Cali 5 đến 7 giờ 30 sáng, giờ Paris 2 đến 4 giờ 30 chiều, giờ Sydney 11 giờ 30 tối đến 2 giờ 30 sáng. Con Thanh Thụy thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả Phật tử. Hôm nay thứ tư ngày 1 tháng Giêng năm 2014, Phật lịch 2557, giáo trình Phật pháp giảng đáp theo kinh Liên Đáp Anh Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên. Đề tài hôm nay: ví dụ về đặc tính của loài gà trống sẽ do thượng tọa Pháp Đăng giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đại lễ tam bảo. Chúng con kính thỉnh đại đức Minh Hạnh đọc lễ, đọc kinh lễ tam bảo. Nam mô Tha Gia.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cúng chánh biến tri minh hạnh túc thiện thể thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng trí giả thân chính. như tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng bảo. Xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi. Biết cho với niềm tin biết hộ trì giới hạnh việc và tu trong thiện. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tượng dư ý rồi phản hồi thiên sứ. Chí toàn giác đại lực, chí độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành tha sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay giáo trình Phật pháp chấn đáp theo kinh Liên Giá Tăng Há, bản dịch của Tỳ Kheo Nguyệt Thiên, đề tài hôm nay. Ví dụ về đặc tính của loài gà trống. Kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng dẫn nhập Nam Mô Bụt Tha Giá.
Kính chào là sư tổ Minh Hạnh, cảm ơn của thân vị. Nam Mô Bụt Tha Giá, kính lễ chư tôn đức thân chào quý Phật tử. Thưa vị chức chức, xin thay lời tất cả chư tăng có mặt trong lúc được gửi đến tất cả chư tăng và quý Phật tử được hiện diện lời cầu chúc năm mới dương lịch 2014 được an lạc cát tường. Và mong rằng cho dù thời gian có trôi qua, cho dù là chúng ta có thấy rằng tuổi đời ngày một trần chất, thì tất cả chúng ta đều tận dụng được đời sống quý báu này. Mỗi một ngày trôi qua, mỗi một tháng trôi qua, một năm trôi qua, khi nhìn lại đều có được những giờ phút rất là hữu ích, lợi lạc cho bản thân, cho tha nhân và góp phần vào việc chiêu trì Phật pháp. Đối với chúng ta là người Phật tử thì như lời của Đức Phật dạy, tương tự người thợ khéo nhặt hoa, nhặt những đóa hoa dại ở trong rừng kết thành trầm hoa tươi đẹp. Cũng vậy, ở cái thân sinh tử này, nhiều thiện sự được tạo tác. Cuộc sống thì có nhiều thay đổi. Thời gian cho chúng ta thấy điều đó rất là rõ ràng. Nhưng mà có điều chắc chắn là người Phật tử bằng cái nhìn của người hiểu đạo thì luôn luôn thấy rằng ở đó có những cơ hội rất quý, rất tốt để chúng ta có thể thực hiện những điều lợi ích cho bản thân, cho cuộc đời. Và chư tôn đức và thưa quý Phật tử, tiếp theo phần nói về nghĩa dụ pháp, tức là pháp giảng dạy theo cái thí dụ. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đi sang một thí dụ khác, nói về năm đặc tính của gà trống. Và có lẽ là khi mà nói về những đặc tính gà trống này, thì nếu quý vị nào đã lớn lên ở miền quê, nơi mà gà vịt sống ở chung quanh người ta thì chuyện rất là bình thường, thì những đặc tính này hết sức là dễ hiểu, chỉ nghe thoáng là đã có thể nhận ra. Nhưng mà nếu quý vị nào sống ở thành thị thì có lẽ là những đặc tính này tương đối làm cho quý vị hơi ngỡ ngàng, hơi ngạc nhiên và có một chút thú vị. Nhưng mà chính những đặc tính này của gà trống đó là gợi ý quan trọng cho một hành giả trên đường tu tập giải thoát. Chúng ta hãy tìm hiểu là tại sao. Bây giờ hãy lắng, trước hết hãy lắng nghe phần chánh kinh, và sau đó chúng ta sẽ thỉnh Thượng Tọa Pháp Danh vị giảng sư của chương trình hôm nay gửi đến lời chúng pháp thoại trong ngày. Xin mời quý Phật tử hoan hỷ đọc cho phần tin kịch.
Sa thu lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thương tội giác đẳng đã từ bi dẫn nhập đại học. Nam mô Bụt Tha Gia, con Nhật Huỳnh xin được đọc chánh kinh. Do trình lớp Phật Pháp Bụt Tha Tham Ma, Phật Pháp Vấn Đáp qua kinh Huy Linh Đa Ban Ha, ví dụ về đặc tính của loài gà trống, bản dịch của tỳ kheo Nhiệt Thiên. Thưa Ngài Nagasena, điều mà Ngài nói là năm tính cách của loài gà trống nên được hành trì. Năm tính cách nên được hành trì ấy là các điều nào? Tâu Đại Vương, giống như loài gà trống đi nghỉ ngơi đúng lúc đúng thời. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vì hành giả thiết tha tu tập nên quét dọn sân của bảo tháp đúng lúc đúng thời, rồi nên cung cấp nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên tắm rửa, nên lãnh lễ bảo tháp, nên đi đến thăm viếng các tỳ khu trưởng thượng, rồi đi vào nơi trống vắng đúng lúc đúng thời. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhất của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống thích chỉ đúng tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập nên thức chỉ đúng lúc đúng thời, nên quét dọn sân của bảo tháp, rồi cung cấp nước uống nước rửa, nên chăm sóc cơ thể, nên lãnh lễ bảo tháp vào nơi trống vắng. Thêm lần nữa, tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ nhì của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, còn có điều khác. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống sau khi bới đi bới lại mặt đất rồi nuốt miếng ăn vào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập sau khi quan sát lại rồi mới nên, không phải để chơi giỡn, không phải vì đam mê, không phải để tô điểm, không phải để trang sức, mà chỉ nhằm để duy trì, để nuôi dưỡng thân thể này, để ngăn ngừa sự tổn hại, để hỗ trợ sự thực hành phạm hạnh, nghĩ rằng như vậy ta tiêu diệt cảm thọ cũ và sẽ không làm sinh lên cảm thọ mới, và sự sống còn, sự không bị chê trách và sự cư trú thoải mái sẽ có đến ta. Tâu Đại Vương, điều này là tính cách thứ ba của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trội các vị trời nói đến. Ví dụ như thịt của người con trai ở nơi sa mạc giống như dầu bôi trơn cho trục xe, tương tự y như thế, người đã ăn vào vật thực nhằm mục đích sống còn, không bị đánh sai. Tâu Đại Vương, còn có điều khác nữa, loài gà trống dầu sáng mắt cũng bị mù mờ vào ban đêm. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập dầu không bị mù cũng nên như là mù. Dầu ở trong rừng hay đang khi đi khất thực ở khu rừng làng mạc nên như là mù. Điếc căn đối với các sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp quyến rũ, không nên nắm giữ hình tướng, không nên tập nắm giữ chi tiết. Tâu Đại Vương, điều này là tính chất thứ tư của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được trưởng lão Mahakat Cha Gia Na nói đến: người có mắt nên như kẻ mù, người có tai nên như kẻ điếc, người có lưỡi nên như kẻ câm, người có sức mạnh tự như kẻ yếu đuối. Và khi có việc đã được sanh khởi, hãy nằm xuống ngủ như kẻ chết. Tâu Đại Vương: còn có điều khác nữa, loài gà trống dầu đang bị tấn công bởi các cục đất, cây gậy, cây côn, cây vồ, cũng không lìa bỏ cái chuồng của mình. Tâu Đại Vương: tương tự y như thế, vị hành giả thiết tha tu tập dầu đang công việc mai y, đang làm công việc xây dựng công trình mới, đang thực hành phận sự và công việc, đang đọc tụng, đang bảo người khác đọc tụng, cũng không nên lìa bỏ việc tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương: bản thân điều này chính là ngôi nhà của hành giả, tức là sự tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương: điều này là tính cách thứ năm của loài gà trống nên được hành trì. Tâu Đại Vương: điều này cũng được Đức Thế Tôn, vị trời vượt trời, các vị trời nói đến. Này các tỳ khưu, cái gì là hành xử của vị tỳ khưu? Là lĩnh vực tu tập có tính chất truyền thống của bản thân, tức là bốn sự thiết lập niệm. Tâu Đại Vương: điều này cũng đã được trưởng lão Sariputta, vị trưởng, vị tướng quân chánh pháp nói đến. Giống như con voi đang ngủ, không nhậm đập lên cái vòi của nó. Nó nhận thức được vật ăn, nó nhận thức được vật ăn được và vật không ăn được, nhận thức được hành vi và suy nghĩ của bản thân. Y như thế, người con trai của Đức Phật dẫu là không bị sao lãng, nên không nên xem thường lời dạy của đấng chiến thắng về sự tác ý cao quý tối thượng. Chúng con thành kính cung thịnh thượng tọa Pháp Tăng từ bi thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Buddhaya.
Alo, dạ có Phật Đàn của Đảnh Lệ Đức Phật và Đức Thánh. Đảnh Lệ Bùng Thần Hạt Đẳng, Đức Thánh Thành. Tôi biết cho tôi Đức Thánh, chúng ta là tôi cũng được đi làm Phật tử. Và bữa hôm nay thì học và nói về cái đặc tính của là già trống, tương ứng với cái vị trí cô hay là hành giả tu tập. Lại là người trống thì nó có đặc tính năm phần, thì vị cô khi tu tập thì cũng có đặc tính của năm phần. Khi có đặc tính năm phần như vậy thì hành trì là sẽ đạt được cái lợi. Thì cái đặc tính nhất là già đó thì khi mà suy nghĩ đúng lúc đúng thời, thì ở đây cũng nói cái vị cô đó, cái vị cô đầu tiên là vị tỳ khưu cũng nghĩ đúng lúc đúng thời. Nhưng mà trước khi ngủ, trước khi nghỉ hay đi nghỉ đúng lúc đúng thời đó thì đã quét dọn, quét dọn cái bảo tháp, hoặc là quét dọn trên Phật điện, hoặc là nước uống, hoặc là nước rửa, rửa tay, rửa chân. Và vị này tắm rửa hay lao thì tỏa thân thể, hoặc là cảnh nghệ bảo tháp, hoặc là đến thăm viếng các vị tổ trưởng lão, rồi vì đó đi vào nơi trống vắng đúng lúc đúng thời. Thì những gì thấy bình thường là đối với các cái vị cư trong cái thời kỳ của Đức Phật á, thì trái ra các vị này đã dọn dẹp, mà dọn dẹp những cái cái việc múc nước hay là nước rửa, nước tắm, nước cờ lao. Thì các vị người thường thường những gì tiếng ngày cái đứa phát sáng ra ngày cũng làm công việc đó, xong rồi ngày mới đi bác. Khi đi bác như vậy đó thì ngày vào ở nơi một cái gốc cây, ngôi nhà trống, hoặc là ở Hama ở địa, hoặc là khóm rừng, để ngày ngồi tu tập. Thì muốn nói đến cái buổi sáng, buổi trưa hay buổi chiều hay buổi tối thì cái vị thị phu cũng có một công việc để làm. Và buổi sáng thì vị này sẽ đi thức thực. Thì khi mà đi thức thực thì trước khi đi thì đó cũng nên làm cái phần sự của vị thị phu trong cái buổi sáng đó. Thì thường chúng ta phải quét dọn phân bỏ cát thì người trên nọ đó, thì những người ta phải châm nước, châm đồ này trên rồi tắm rửa, rồi tẩy lễ bọt cát, rồi tiến những gì từ nào rồi gì đó như đến nơi tống phấn đúng thật đúng lúc. Thì mình nói như là thường cũng gì thì đã đến điện đó, buổi sáng ra chúng tôi cũng ở bên đó đó, thì sáng là chúng tôi cũng sẽ làm cái phần việc của mình, về cái đi lát đi lát xong rồi về rồi mình mới đi lên. Đi lên đảnh lễ Phật là mình hành thiền. Thì thật sự rất những gì thấy là bình thường đó, thì cái đó là cái việc làm, mà cái việc làm đó nó luyện kèm luyện cái bản thân của mình với sống với cái tập thể, sống có cái gương mẫu, nên những cái vị mà tu tập đó, tự mình kèm luyện cho mình cái đức tính tốt đẹp. Thì cũng nói giống con gà buổi sáng ra thì nó cũng có đặc tính của nó. Thì cái vị thì cô ra buổi sáng ra cũng có đặc tính của mình, hay là vị hành giả tu tập đó, mình gọi là hành giả tu tập, là có phương pháp tu tập đó, cái vị này cũng phải làm những cái tâm tư của mình. Như vậy đó, thì đó là điều mà mỗi cái vị hành giả hay là cái người tu tập đó đều hành trì, và hành trì như vậy đến suốt cả cuộc đời của mình. Như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng á, nói đến cái buổi sáng rồi cái điều nữa là nó chính là sống thức dậy đúng lúc đúng thời, thì chúng ta thấy rằng nếu mà vị này mà buổi sáng thì vị này cũng là cái nghĩa là thường gọi là theo người ta gọi thường gọi là cái công phu, cái thời công phu đó là những giờ 4-5 giờ vị đó thức dậy, vị đó hành thiền, vị đó ngồi tĩnh tọa quán tưởng. Và chúng ta thấy luôn cả Đức Thế Tôn chúng ta buổi sáng ngày cũng lập đại bi định trí, ngày bữa cái đại bi đi ngày kiền chúng ta ngầu. Và cái việc mà mỗi người mà tu tập là chuyên năng để khắc phục cái sự không tầm thiện biên của mình, là cái sự giải được buồn ngủ và thích thú trong cái việc đó là cái lợi dưỡng. Và cái vị thiền cô phải biết điều đó, nên khi mà cái vị thành giả tu tập cũng vậy đó, thường thường cũng thấy những cái tứ sở mình hơi lạnh đó, sáng ra đó mà mình không có dám ra đó, thì cái sự lạnh nó sẽ làm cho mình cứ chung ở trong cái màn và đắp trong cái màn, như vậy thì mình không có dám ra ngoài trở lại. Và bình thường nếu mà hết lạnh đó, thì cũng chỉ biết rằng những cái tứ sở mà lạnh nhiều, chúng tôi có dịp qua Miến Điện chúng tôi hành trì, chúng tôi thấy lạnh đúng những cái 3 giờ 3 giờ chiều rồi nắng thì có nắng, như vậy nhưng cái thanh cái góc đó lan can nóng vẫn lạnh, mình không có nóng tay không vào được, mình phải đeo cái bao tay lên thì nó mới ấm, và cũng không dám gỡ cái đầu bao tay đó ra. Thành ra chúng ta thấy rằng một người mà muốn tu tập là phải chế được cái không tầm chỉ biên, có nghĩa là cái sự buồn ngủ giả dược, cái thích thú đó là một cái chướng ngại, đó là một cái tâm tham, đó là một cái loại phiền não mà thành cái thói quen của chúng sanh trong vòng luân hồi. Rồi cái người muốn thoát ly luân hồi đó phải tập cho mình chế cái thói quen đó, cái thói quen mà không có dậy đúng lúc đúng thời đó, có nghĩa là nằm nướng ngủ nướng đó. Thì cái điều đó là một cái điều mà những cái vị thị cô hay là những cái vị hành giả tu tập đó, cái vị thiết tha tu tập là vị mùng tịch thức dậy đúng lúc đúng thời. Rồi vị này phải làm cái việc quét dọn tâm họ tháp, rồi cũng cấp nước uống nước rửa, rồi nên cũng lên chăm sóc cơ thể của mình, như tức miệng rửa mặt như thế nào, đánh lễ bảo tháp, rồi đi đến nơi rồi tắm tắm để thành thiền. Thì chúng ta thấy rằng một cái vị thị tu đó thì cái thời gian mà ngủ nghỉ nó cũng có giờ giấc, cái giờ giấc quy định trong thường thiền thường thường 10 giờ ngủ đến 3 giờ rưỡi sáng, hoặc là phải dỗ thì 4 giờ sáng mình phải thức dậy để hành thiền. Thì như vậy nên cái đó là cái quy định trong những cái thường thiền là thì nó phù hợp với cái thường tu tập, cái thường tu tập của các cái vị mà hạn chế nghĩa là cái sự tôn trọng sự ngay, cái sự giả dược, lười biếng, cái sự ham ăn ham ngủ hoặc là cái sự vô thức ngủ nghỉ của chúng ta đó, thì chúng ta phải chế nhịn đó. Như vậy đó, thì cái điều thứ hai của là gà tống, gà tống nó có cái điều là nó thức dậy đúng lúc đúng thời. Và thường thường quý vị thấy con gà thường thường là 4 giờ sáng hoặc là 3, 4 giờ sáng nó động nó cái con căng rồi. Và thường thường quý vị con gà nó, con đêm nó thì nó vào chuồng là cũng nó cũng là ngủ nghỉ và đúng lúc và thì nó phải vào đúng giờ. Thì chúng ta thấy con gà là một cái con vật rất là đặc biệt. Ở trong cái giờ một có cái ngày xưa chưa có đồng hồ thì người ta thường lấy cái tiếng gà cái và cái cát con gà nó đều ra vào cái lúc vào cái giờ từng cái múi giờ là con gà nó gáy lên, biết là vào cái 3-4 giờ sáng thì là cái gà nó gáy lên. Thì cũng như vậy khi mà nói đến thức dậy đúng giờ đó là cái tính chất của vị thiền tu mà thực hành ưa thích cái sự thực hành, ưa thích cái tiếp tha trong cái vấn đề tu tập thì quý vị luôn luôn đó là hành trì như vậy. Thì còn nữa nói đến cái đức tánh thứ ba cũng có là gà tống, gà tống với đi với lại mặt đất nuốt miếng ăn vào đó, rồi mới nuốt miếng ăn vào. Thì cũng như vậy vị thiền tu khi mà tu tập đó, tiếp tha tu tập đó, vị thiền tu quán đi quán lại quán chép cái vật thực đó. Phật thực này là nguyên chất, nó không phải là Phật chi chi hết á, nhưng mà khi là đụng vào thân chúng ta nó tạo thành Phật bất tình, có nghĩa là chúng ta ăn là chúng ta nhai vào nước muối, nước miếng chúng ta rồi đàm, nó chặn Phật thực ở trên cổ chúng ta để cái Phật thực nó tiêu xuống dưới bao tử của chúng ta, không là ở lên trên thôi. Thì cái điều đó trong cái thanh tịnh đạo nói về cái như vậy mà tu tập quán toàn tự vật thực đó, mình đi tìm vật thực cũng rất là cực khổ, mình phải băng qua nhiều ngôi làng hoặc là lội qua nhiều cái đường mương, chỗ nước và nhót bẩn. Thường thường cái gì thấy những người đi tu mà đi thất thực mà tại mưa mạng để nó sống đó, vào những cái mùa mưa đó, rất là cực. Và chúng ta thấy những cái thứ ở Ấn Độ mà phân bò phân người rồi phân con trâu rồi con chó con mèo rồi nó lên đáng như vậy, nó là ai nhắc nhở. Nhưng mà vị cô đó khi mà quán xét thì điều ý tiền tàu vật thực cũng là nó cũng là thiên ngang vạn ngang, nuôi dưỡng cái thân này cũng được rất là khổ, rất là khổ. Và vị này khi có vật thực thì vị này sẽ quán xét cái vật thực này. Thì quý vị thấy trong quán xét vật thực đó thì nó rằng vật thực mình dùng vật thực không phải để chơi giỡn, không phải để đam mê, không phải để làm đẹp, không phải để cho thân hình của mình để vừa vặn trang sức, hay là như thế mà chỉ để duy trì nuôi dưỡng cái thân này. Bởi chúng ta duy tồn cái vật thực nên khi chúng ta thấy rằng đối với cái trong thanh định đạo thì nói rằng dùng cái vật thực mình quán tự vật thực đó là cái vật thực là đoàn thực như là người mẹ thực con trên giang đảo, thì cái vật thực nào đó cũng có tính thân ở trong đó. Thanh quyền thường thường quý vị thấy cái loại vật thực nào của mình ăn đó thì mình thấy ở trong đó nó có nhiều cái tiểu tâm đó, nó có mặt ở trong đó. Nên khi mà cái loại vật thực mà nó được đưa vào cái cơ thể của mình ăn uống đó thì mình thấy rằng cái vật thực này là nguyên chất, nhưng chỉ đụng cái thân này giờ nào là thành vật rất là đắm đời vốn. Có nghĩa là cái vật đó đó nên bình thường quý vị thấy trong ban hai thị trường đó, người ta quán một tủ vật thực mới. Vật thực mới là vật thực mình ăn vào, vật thực cũ nó là những cái vật thực mà nó được nhét lại, nó ống lại, nện lại những hậu môn chúng ta rồi chúng ta bài tiết ra nó thành phân đó. Thì trong thời điện đạo cũng có nói rất là chi tiết. Chúng ta thấy rằng nói như vậy đó, một người mà ăn được cái vật thực đó thì thấy là cái vật thực này mình ăn không phải là đam mê, không phải là lòng đẹp, không phải để trang sức, ăn để không phải như là những người có tích lực để đánh quyền mà ăn cái vật thực này để duy trì cái thân này, để ngăn ngừa cái sự tổn hại, để hỗ trợ hoàn thành. thường thường chỉ biết rằng cái vật thực chúng ta ăn đó để ngăn ngừa những cảm thọ khổ. Nếu chúng ta không ăn thì nó đói khát, thì nó rất là kinh khủng. Nên quý vị thấy ăn hay tập này là quý vị được chặt ăn rồi, định được chặt tim, chúng ta dễ biết cũng tim. Con sao thánh quả tại vì thanh ngay. Có lắm kẻ thấy cày đầu cuốc, có lắm người chuyên buôn bán cần chiên đó. Thì chúng ta thấy là cuộc đời này người ta làm những cái hàng nghiệp tỉ nông công cơm nuôi tiều thách mục để người ta duy trì cái sự sống của mình. Thì vị thị khương đó cũng quá tưởng cái vật thực này, mình đi lặn lội ở đường buôn rồi đạp lên những cái đống phân, đống phân dơi, đống phân bò, phân người, rồi chỗ nước tiểu, rồi chỗ nước người ta rửa chén rồi là đạp ra đường đó. Đi mình chấm lên đó nó đi vào vật thực, bị lại thấy rời bỏ cái túng xứ. Mình đang hành thiền bây giờ để đi mình dấn thân vào cái chỗ là do bẩn như vậy hết, để mình đi tìm cầu cái vật thực. Khi mà vậy tìm cầu vật thực nó mình quá nhiều cái như vậy đó, thì mình tả đi được tham ái, có nghĩa là ăn vật thực đó là không tham ái mà mình phải quán tưởng liên tục. Thì ở trong thanh định đạo hay là trong những chú giải thiền quán có nói là cái vị tâm môn mà đem cái bủ bố đi là đem bủ bố về đó. Thì muốn nói đến cái vị đó đi có chánh niệm ở trong cái niệm thân, có nghĩa là cái bước dở đạp của bước chân đó, hoặc là quán tưởng về cái tiền cầu vật thực, quán tưởng về cái vật thực mình để nuôi dưỡng cái thân mình đó là một tự nhiên cái cực khổ, quán tưởng như vậy đó thì mới tả đi cái tha mái ở trong cái thân này, trong vật pháp này, và nằm nhằm để ngăn ngừa những cảm thọ khốc liệt. Mới chúng ta thấy rằng mình không ăn một cái cà bón, ăn rồi thì mình không có cảm thọ đau khổ đó không có. Nên mình ăn rồi thì những cảm thọ dễ chịu do cái duyên vật thực. Chúng ta thường thường thấy vì câu chuyện quán đó, về thọ quán hình tứ đó, thì mình thấy được thọ liên hệ vật chất. Có nghĩa là chúng ta ăn uống là cơm, canh, đánh trái đó, có những cảm thọ dễ chịu trong tử, và những cảm thọ khó chịu là đói khát đó, nó được trì trừ. Thì những cảm thọ này là những cảm thọ liên hệ vật chất, và vì cái vật thực này để duy trì cái sự sống còn, để không có bị chê trách, không có bị chê trách giống như là vị này không phải là những người khổ hạnh, không dám ăn không dám uống, định ăn định uống như vậy, mà vị này cũng ăn cũng đúng giờ, đúng cách và ăn uống luôn luôn là cầu làm được như vậy. Rồi đi đến những cái tướng tướng khi ăn rồi á, thì qua cái cơn cây cơm á, thường thường thì quý vị biết rằng đối với các vị cô hành thiền á, thì qua cái giờ đó là ngồi thiền, hoặc là những cái giờ đó ăn xong thì kinh hành, để cho nó bớt bớt không tầm tự nhiên, qua cái thời gian đó thì chẳng hành thiền. Thì đó cũng là cái tính chất thứ ba của loại gà tống, loại gà tống bơi vơ qua quay lại để muốn nuốt vật thực. Thì cũng như vậy, vì cô mà đi tìm cầu vật thực nó bán thử, chỉ vì độ vật thực khó khăn, vật thực này ăn cái vật thực này để ngăn ngừa những cảm thọ, để ngăn ngừa từ đó khác, để nuôi dưỡng cái thân này, không phải để lòng đẹp, không phải để can tức, không phải để như là bực tử có ăn uống được no tay để tấu vật với em, thì cái điều gì tu hay là bị hành giả phải luôn tán tưởng như vậy để có được những cái cảm thọ liên quan vật chất, là bị người ta tránh niệm tỉnh giác biết được những cái cảm thọ nó tăng lên nó có như vậy. Và những cái thọ này thì quý vị thấy cũng như là cái bài kinh là đức Phật viết cho Kim Cựu Đế Thích đó, thọ là tinh thiện gần, thọ là bất thiện các thân từ. Thì những cái cảm thọ là mà tâm thiện đó, có nghĩa là cái tâm thiện nó tăng lên để nó quán thấy cái điều này, có nghĩa là quán về cái vật thực là cái sự khổ, đi tìm cầu vật thực là khổ, mà ăn vật thực rồi đó thì mình nhai uống nước bọt đó, và đàm nó nhớt lại, rồi vật thực nuốt xuống, rồi mình cái vật thực đó nó sanh ra những cái chứng bệnh, những cái chứng bệnh mà do cái vật thực đó nó ở trong thân của mình, nó tồn tại như là phong, ngứa, bị này cái nọ đó, thì đó là do những cái độc tố ở trong vật thực của mình ăn. Nên bình thường chỉ muốn biết bây giờ có nhiều người ta nói rằng đồ ăn bây giờ có nhiều quá chất độc hại, nhưng mà mình biết như mình phải ăn, mình biết như vậy mình phải ăn. Bởi vì mình không ăn mình sẽ chết liền, còn ăn thì chết từ từ. Có nghĩa là vật thực nó ăn nó có chất độc, nhưng mà đó là cái điều mà ngày xưa Đức Phật cũng đã dạy Chư Tăng, cũng như là vật thực đã ăn đó, quý vị thấy có những người mà họ ăn như là ăn măng á, cái người nào thích ăn măng thì quý vị thấy uống thuốc á nó không tác dụng, cái người ăn măng nhiều đau nhức rất là nặng, còn uống thuốc á thì nó không có cái măng á, trong cái măng nó có một cái chất nó làm cho hóa giải hết những cái loại thuốc mà uống vô nó không có tác dụng, nó không có điều trị được cái bệnh của mình. Nên mình thường quý vị biết rằng cái vật thực mình ăn á nó tăng ra bệnh, và nhất là những người mà quý vị thấy những người bị viêm to mà ăn củ cải rốt ăn vô thì nhảy mũi liên tục và mũi nước mũi chảy liên tục, nên quý vị thấy có nhiều khi mà mình bệnh rồi đó, mình bệnh rồi thì cái cơ thể của mình có những cái loại vật thực nó tăng ra, ăn vào nó tăng lên cái chứng bệnh, mà cái người bệnh nó tự thường sẽ được tự kinh nghiệm những cái chứng bệnh đó mà mình ăn những cái vật thực. Và từ từ quý vị biết những người tu thiền quán đó thì họ luôn luôn chánh niệm ăn uống, để bữa hôm nay họ biết được vật thực nào ăn vào có những cảm thọ dễ chịu mình có thể ngồi hành thiền được. Nhưng mà có những lúc mình ăn những cái vật thực vào đó nó tăng ra những cảm thọ khó chịu, có nghĩa là đau nhức mình mẩy rất là kinh khủng. Nên từ từ quý vị biết rằng một cái người mà thích ăn măng thì uống thuốc đó rất là khó làm bệnh lắm, mà chúng ta biết rằng chúng ta có những chứng bệnh mà chúng ta phải uống thuốc để điều trị, nhưng mà chúng ta bị ăn cái vật thực đó. Nhất là quý vị biết những người Tây y thì họ không có kiên cử mình bệnh thì uống thuốc kích thuốc như vậy truyền dịch con, nhưng mà muốn ăn uống cái gì cũng được hết. Nhưng mà quý vị biết những người Đông y hoặc là những người thuốc Nam hay thuốc Bắc thì họ kêu kiên cử rất là nhiều những cái loại vật thực mà mình không nên ăn. Rồi cũng như là trong những người mà họ ăn uống mà theo cái Okawa hoặc là ăn uống theo cái sự ăn uống mà phân chất theo kiểu âm dương đó, ăn cái gì gọi là nó tâm thanh diệt và ăn cái gì tâm thanh hàn, nếu mà mình bị những cái chứng bệnh tiêu chảy mà mình ăn nhiều cái vật thực mà nó hàn thì sẽ tiêu chảy rất là khó đó, mình sẽ ăn cái vật thực nhiệt, có nghĩa là làm cho mình nóng, như là mình ăn tiêu, mình ăn loại vật thực mà nó có thể làm cho mình ít đau bụng, như là ăn ổi hay là ăn những cái trái cây, mình ăn những cái loại trái cây nó cũng làm cho mình như ăn sao bô nó bớt tiêu chảy. Thì chúng ta thấy những loại vật thực đó, có những loại trái cây đó mà mình ăn vào là trị bệnh, nhưng mà tính theo kiểu âm dương, ăn tính quân bình. Thì cái đó là theo một số cái phương pháp mà người ta tìm ra được. Nhưng mà đối với Đức Phật thì Đức Phật này vẫn nói chúng ta ăn vật thực vào là sẽ tâm ra một số bệnh. Tuy rằng chúng ta ăn vật thực để ngăn người những cảm thọ đau đớn hoặc những cảm thọ tối khác, nhưng mà là chúng ta ăn vào thực nó cũng thực phẩm tâm ra những cái chứng bệnh mà trong thanh định đạo có nói đó, mình ăn vào nó tích lũy một số và độc tố trong người mình làm cho mình bị phong thóc hay những cái nào đó mà mình phải chịu thôi. Còn bây giờ thì quý vị thấy vật thực chúng ta ăn đó, thì nó rất là nhiều độc tố, nhưng mình cũng phải ăn thôi, vì tất cả vật thực nó đều là bị cái hóa chất, hoặc là người ta sử dụng hóa chất mà người ta ăn, mình ăn nó thì chết từ từ, nhưng mà không ăn thì chết liền, mình không ăn thì đói khát là chết liền, còn ăn thì cũng không nên bệnh hoạn. Và điều này Đức Phật này biết được, nên ngài nói là cái tính cái con gà đó, là nó ăn nó tìm cầu vật thực, nó bươi tới bươi lui, nó tìm được cái vật thực rồi nó cũng quá khét là phải ăn. Cũng như vậy, vì cô mà chỉ ăn vật thực là cũng quá khét rất là nhiều, vật thực thì cũng có những cái điều tăng lên, những cái cảm thọ liên hệ đến vật thực, nhưng mà nó rồi trong lúc mình tu tập mình cũng thấy được vật thực nào mà ăn uống làm cho mình tu tập được, là vật thực là ăn uống tăng ra không tầm tự nhiên, nó tăng ra tạo hối, nó tăng ra cái tâm của mình nóng lạnh bực bội phải chịu, nó cũng có những trường hợp như vậy. Nên mình thường chỉ thấy một số như tăng là chỉ có huấn luyện hành thiền thì họ cũng về họ cũng nói đó, cũng là mình được cái là đúng xứ bên huấn luyện họ ưu tiên cho mình tu thiền, mình có đúng xứ tu thiền, nhưng mình ăn uống mình cũng biết thiệt thòi thì mình ăn uống không có quen, cái loại vật thực đó mình ăn uống không quen. Và bị nào đi tu thiền về cũng ốm bệnh mạng rất là nhiều, vì cái loại vật thực nó không có phù hợp nên mình ăn vào nó sinh ra bệnh nhiều, bị dễ ốm, rất ốm. Thì chúng ta thấy rằng điều đó Đức Phật này đã biết rất là lâu rồi, khi mà ngài nói lên cái nguyên nhân là người đặt đạo quả đó, mình ăn uống cái vật thực nè, cái thời tiết khí hậu phù hợp, bạn bè của mình thân cận, hoặc là cái pháp hành mình luôn tạp yên pháp hành, những cái điều kiện đó là những điều kiện để đặt chứng đạo quả. Thì trong chú giả triều quán đó nói là vật thực là một trong những nguyên nhân làm cho mình có thể ăn uống cho mình đạt chính đạo quả. Nhưng mà cũng có vật thực mà mình ăn vào nó thanh cho mình không làm những cái buồn ngủ. Thì quý vị thấy rằng tất những cái loại vật thực mà mình ăn ra nó sẽ nó thanh lợi sự không tầm nhiên. Còn nhiều mình ăn quá no đó, mình không mắc từ mình ăn quá nhiều thì cơ thể mình trở thành nặng nề, mình trở thành mình đọc từng đường nó gọi là căng cái bụng mà dùng ra mắt. Thì những cái trường hợp này chúng ta thấy nên nói đến cái con gà đó thì nó bươn bươn tới bươn lui rồi nó mới ăn cái vật thực, chứ không phải là đọc vật thực rồi nó ăn liền. Nó thường giống như là nó mổ qua mổ lại rồi nó bươn tới bươn lui rồi mới ăn cái thực đó. Thì cái đó là cái tính chất thứ ba của con gà trống và cũng là cái tính chất thứ ba của cái thành quả tu tập. Rồi cái vị đó đó, khi mà ăn uống vật thực đó thì nghĩ rằng giống như mình ăn thịt người con trai nó chết rồi bây giờ mình ăn mình vượt qua sa mạc vậy đó. Nên quý vị thấy rằng trong Phật giáo Nguyên Thủy không có nói đến ăn chay nhưng mà nói đến ăn uống cái gì đó, mình ăn uống cái gì mình cũng quán tưởng cái vật thực nó giống như giờ mình ăn uống thì miếng vật thực này đó giống như là mình ăn uống một đứa con trai của mình nó chết mà bây giờ mình phải ăn vậy. Bởi vì thường chúng ta thấy trong vật thực nào nó cũng có chúng sanh đó, nó cũng có chúng sanh, có nghĩa là những vật thực này chúng sanh đó đã có trong cái loại vật thực đó. Ví dụ quý vị thấy thường thường là vật thực nào mình thấy nó cũng có những cái chúng sanh tồn tại trong đó, mình gọi là những cái tế bào, những cái con vi khuẩn nó sanh sôi ở trong đó, nó cũng trú ngụ ở trong đó. Rồi khi mình nói đến cái vấn đề mà ăn để vượt qua sa mạc đó thì giống như là mình quán tưởng ăn miếng thịt đứa con trai mà nó đã chết rồi, bây giờ mình ăn để mình vượt qua cái sa mạc này. Cái sa mạc ở đây nói đến cái sự minh mông của luân hồi. Dòng luân hồi chúng ta thì tiền tiền vô tiền hậu hậu chứ chúng ta cũng không biết đến lúc nào. Thì cũng như vậy, sa mạc là minh mông mà chúng ta đi đến, chúng ta cũng biết hướng nào để chúng ta đi ra đó. Nên người ta mới dồn những hướng cao, bắt đầu là những hướng cao gì đó họ định hướng được họ đi theo, vì sa mạc là minh mông. Thì dòng luân hồi của chúng ta nó cũng minh mông, nó vô tận, và chúng ta phải quán tưởng như vậy để mình chấm dứt cái sự tham ái gọi là phiền não vô tận. Phiền não vô tận thì giờ quý vị biết rằng giống như cái người đó quán tưởng ăn vật thực nó giống như là chiếc xe mà nó được dầu bôi trơn những cái bạc đạn, những hoa lăng, thì cũng như vậy bị ăn vật thực vào để cho phân ra những cái khớp xương, những cái chất nhờn, hoặc là để cho cái sự tồn tại cơ thể này nhờ vật thực nó nuôi dưỡng các cái tế bào da thịt, rồi tế bào áp óc não, rồi những thân thể chúng ta còn được nuôi dưỡng. Thì cũng như vậy, người ăn vật thực vào nhằm mục đích sống còn, không có để, không phải để bị động đam mê hay là làm đẹp hay là trang sức hay là để có sức lực hữu quyền, thì bị vô phải bắt tử như vậy. Thì ở đây nói rằng còn điều khác nữa là gà trống dầu sáng mắt nhưng mà cũng bị mù mờ vào ban đêm. Mình gọi là con gà nó lập mờ, vừa mờ tối thì gọi là quán gà. Con gà tới giờ đó thì nó không ánh giường. Thì cũng như vậy, bị tỳ khu hay là người hành giả chúng ta tu tập đó, dầu không có bị mù nên cũng coi như là bị mù. Mình gọi là có mắt mà mình nên hôn thúc, nên gọi là lục căn hôn thúc đó. Dầu ở trong rừng hay là đi ở trong nơi thức thịt đó, làng mạc đó, vị này cũng thu hút và nhãn căng đối với cảnh sắc, có nghĩa là nhìn một cái tầm nhìn vừa chừng và không có để ý đến tướng nam tướng nữ hoặc là tướng chung tướng riêng, tướng đẹp tướng xấu của mắt mũi tai chân ngực hay là bắp tai bắp chân hay là ngón tay ngón chân, không có để ý đến những thứ mà vị đó luôn luôn phải có thu hút và nhãn căng đối với cảnh sắc. Nói chung như vậy thì vị đó khi mà đi thức thực ở những cái khu vực hay là những cái làng mạc đó thì có mắt như là mù, có tai như điếc, có miệng như câm, đó gọi là thu hút lục căn, mắt nó là cảnh sắc, tai nó là thính, khổ đến cảnh khí, nhịn đến cảnh vị, thân đến cảnh túc. Như vậy thì vị đó luôn luôn có cái lục căn vô túc thanh tịnh giới. Đó là một cái tư cách của cái người hành giả hay là cái người kỳ tu, cái người có tu tập. Không để cho những cái tập thân quý vị đó đó, túc pháp đó đó, nó quyến rũ hay là nó chi phối cái tâm của mình. Nên đừng đừng có chỉ thấy trong kinh Tăng Chi Đức Phật ngày tuyên bố đó, ta không thấy có một nào khác kinh phục là người nam hay là tập của người nữ. Ta cũng không thấy tập nào kinh phục là người nữ hoặc là tập của người nam. Ngược lại Đức Phật nói là tập thân quý vị của người nữ kinh phục là người nam. Cũng như vậy đối với tập thân quý vị của người nam chinh phục người nữ, thì Đức Phật này tuyên bố nó là do cái bản chất luân hồi, cái sự tham ái của chúng ta. Như vậy thì Đức Phật này nói đến thì vị tỳ kheo hay hành giả tu tập đó là cái tính chất thứ tư của con gà trống. Có nghĩa là con gà trống đó nó có mặt nhưng mà nó bị bắn gà vào lúc chiều tối. Thì cũng như vậy vị tỳ kheo đó thì có mắt của mình nó coi như là mù, có tai như là điếc, luôn luôn nó thì thường thường quý vị biết rằng trong tâm tịnh đạo á, thì hay là trong chúng giải thiền quán có nói đó, mình có mắt đó, mình quán mắt và cảnh sắc, nhãn thức, ánh sáng, sự chú ý để cái tâm nhãn thức nó tăng lên, rồi mình tìm cái tôi cái ta ở chỗ nào, rồi mình thấy không có tôi cái ta mà nó cũng vô ngã. Khi quán vô ngã như vậy thì thường thường quý vị biết rằng mắt của mình mà tăng lên đó, thì lộ mà tu giới định hình định dạng định danh đó. Rồi nó đi vào lỗ ý đó, thì cái tâm mà là tâm thiện hợp ý là làm việc là tu tập đó, là chúng ta thấy cái tâm thiện hợp ý là làm việc câu á ma đó, nghĩa là tu tập về tiền chỉ đó, là tu tập về đề mục, tu tập tiền quán đó, tiền quán về cái tướng tăng lên của cái nhãn thức, nó có những cái điều để tăng lên như là chúng ta để tập đó. Tất cả tâm ra như tham hại tâm, như vô minh tâm, do vật thực tâm, do nghiệp cũ tâm, rồi do cái điều kiện mà tâm ra. Thì vị đó khi quán tưởng như vậy thì vị đã thấy rằng những người chết họ có con mắt nhưng không có nhận thức, không có cái tâm thức nên có con mắt nhưng không có thấy được cái cảnh sắc. Khi mà có nhận thức tương lai cái tâm nó đưa một con mắt để thấy cảnh sắc. Nên cái vị đó quán xét như vậy đó thì vị đã thấy rằng vì mình không có nhìn đúng cái lời dạy của Đức Phật, không có nhìn bằng trí tuệ, nhìn bằng tham ái, nhìn bằng tưởng điên đảo, tâm điên đảo, trí điên đảo, nên cái vòng luân hồi của mình rất là dài, cho đến bây giờ thì mình cũng chưa có chinh phục được phiền não, nơi phiền não tham sân si, nơi mắt ta những người thẳng tâm với chúng ta. Nên khi một người mà tu tập đó nên coi như biết đó, có nghĩa là mình phải nên chi xét quán tưởng nhãn căn cảnh sắc nhận thức từ ánh sáng từ chú ý, thì nhĩ căn là cái lỗ tai, cảnh thức là các thính kiến, rồi nhĩ thức tâm là cái lỗ tai đó, để cái từ chú ý và cái khoảng cách từ cái âm thanh đến lỗ tai của mình nó không bị ngăn chặn lại thì cái nhĩ thức nó thanh tịnh. Và khi mình quán xét như vậy á thì dù mình có nghe nhưng mà cái tiềm não nó không có tăng trưởng, mình không có nắm mà tướng trung tướng riêng, mà chỉ là cái âm thanh, chỉ là âm thanh thôi. Mình quan sát thì điều gì nhân viên mà nghĩ thức thanh khởi lên, thì đó là những cái điều mà Đức Phật là một cái vị hành giả hay người tu tập và có tu tập thì họ nên quan sát như vậy. Rồi khi mà nói đến cái lỗ mũi cảnh kỹ thức cảnh khí và cái kỹ thức thanh khởi lên cái lỗ mũi để thâu bắt cái cảnh khí, hay là mình gọi là hương, là mùi thơm, nhưng mà nó đã gọi là cảnh khí, là mùi thơm và mùi thúi, nó lan trong tạc không gian này và đến cái lỗ mũi khứu giác thâu bắt được cái khứu giác đó, nhận thức được nó do cái ý thức nó có mặt và nhận thức được cái hơi mùi đó, và vị này luôn cái thánh niệm tỉnh giác để không có bị những cái hơi mùi thanh khởi tham ái gì nào, ưa thích những cái mùi vật thực và ưa thích những mùi con phấn hay là những mùi hoa như thế nào. Còn người ta thường thường nói là hương hay mùi nhớ trà xanh nhận tình, người ta uống trà là nó uống trà tăng ngửi cái mùi hương của trà. Bởi vậy khi mà chúng ta thấy rằng những cái điều đó nó là những cái loại phiền não mà cái người mà tu tập đó thì giống như tính cách thứ tư của con già. Con già là nó có mắt như là vào lúc mờ mờ tối, thì cái vị thì tu khi có mắt thì cũng giống như là như mù. Có nghĩa là con thì quán két, không có để tham ái không cởi, có tai như biết là luôn quán két để không có bị tham ái không cởi, luôn nào lúc nào cũng có cái trí tuệ để thấy được đâu là căng, đâu là thẳng, đâu là thức, đâu là cái ánh sáng, đâu là cái khoảng cách, đâu là cái sự chú ý. Vị này phải luôn quán két như vậy. Thì vị này tuy rằng vị này có sức mạnh nhưng mà tương tự như cái yếu đuối vậy đó. Vị này có nghĩa là cái việc mà vị này có như vậy, nhưng mà vị này biết cái cách tu tập. Khi mà phiền não mà tăng lên có thứ ngữ được rất là đi ngủ khó hơn. Bởi quý vị thấy rằng khi đi ngủ á, thì mình chỉ có tâm hậu kiết thôi. Đó là cái tâm mà tài tục của mình, là cái tâm nó duy trì được tâm của mình là hậu kiết, và nó sẽ làm việc cuối cùng của tâm tục sinh nó là việc tử. Nên khi mà mình thức được, thì cái tâm nhãn thức của tâm lên nó bật cảnh sắc tinh trí được thì đó bằng nhãn thức của tâm thức ý thức đó tỏ ra tham ái, nghĩa là có phiền não tinh cởi. Alo, 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 quý vị nghe được không? Alo, alo, quý vị nghe được không? Chúng ta thấy mình bị rất mít, thành ra nó bị treo má và nó báo, nghĩa là trời phải có khó, chúng tôi phải nghe ra, chúng tôi phải cái này. Không biết chúng tôi bị gián đoạn lâu không có gì. Nhưng mà đây thì quý vị thấy rằng điều thứ năm của con gà là nói đến con gà nó dù bị những cục đất, cây gậy, những cái côn, những cái vồ văn trọng lắm nhưng mà cũng không rời cái chuồng. Cũng như vậy, cái vị cái đức tánh thứ năm của vị hành giả đó là vị hành giả là luôn luôn lúc nào cũng không rời địa ngục, có nghĩa là vị này cái tác ý đến cái địa ngục. Dù là vị đó, cái vị hành giả ở đây nói rằng cái vị đó dù đang làm cái công việc gì, như là những cái công việc mang y, những công việc xây dựng công trình mới, hoặc là những cái phận sự và những cái công việc như đang đọc tụng, đang bảo được pháp đọc tụng, là cũng không có nên là bỏ cái việc tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương đó là cái ngôi nhà của hành giả, tức là cái việc tác ý đúng đường lối. Tâu Đại Vương điều này là tính chất thứ năm của là nhà sống. Thì cũng như vậy, đối với cái vị tỳ khu đó là các cái hành xứ của vị tỳ khu là gì? Là thường thường mình để cái tâm hoặc là niệm tâm á, hay là biết tâm mình có tham không tham, sân không si, bất luận lúc nào mình làm á, mà trong kinh niệm tứ có nói, đại niệm tứ có nói là dù vị thì tu đi đứng nằm ngồi nói năng hay là mang bát mang y tăng và lê đại tiện tiểu tiện đó, thì luôn luôn phải chánh niệm tỉnh giác. Cái đó chánh niệm tỉnh giác, biết mình đang làm ở việc đó, tôi gọi là cái tâm và chánh niệm tỉnh giác, và mình làm việc gì mình biết mình đang làm việc đó. Và mình cũng tác ý đúng đường lối đó, có nghĩa là thường thường quý vị thấy mình giơ tay, mình nắm cái vật này vật kia đó, tác ý. Thường thường trong thanh tịnh đạo hay là trong kinh tạng của Đức Phật này nói đó là người vị hành đại bao nhiêu và tiểu bao nhiêu đó, đại bao nhiêu là đứng nằm ngồi, tiểu bao nhiêu là qua tay giữa tay nói nhau cười khóc rồi đó, vì này luôn luôn phải tránh nhìn tỉnh giác. Như vậy thì quý vị biết rằng cái hành tứ của vị thiền cô là gì, là cái chỗ mà tác ý đó. Tác ý đến các tướng, bất luận là lúc nào thì mình cũng thanh tịnh. Như vậy đó là cái tính chất thiết lập cái niệm bốn vị thật, hay là bốn niệm tứ đó, gọi là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, mình theo dõi cái thân của mình, theo dõi cái tâm của mình, và thấy được các cách làm những việc diễn biến trong tâm của mình, như là hoặc tham tiền tài, thân mật tiền tài, không đồng tiền nhiên tiền tài, hoặc hội hoặc nhiên tiền tài, hoặc là có những cái pháp thiện nào tinh cởi, thì tỷ lệ cũng biết được các cách pháp có mà, giống như người niệm tâm vậy đó. Tâm mà tâm vô lượng, đi tâm vô lượng, tâm tha lên tâm biết tâm tha thì chúng ta biết rằng cái đó là một cái nhận diện tâm thiện, mới biết được tâm bất thiện, biết được cái tâm bất thiện nó vừa thanh vừa diệt, cái tâm thiện thanh là biết cái tâm bất thiện. Giống như bây giờ người đã đi vào có dấu chân, người mới vừa đi ra thì theo biết có dấu chân, người đó có mới đi vào thì cái tâm mà nó thanh nó diệt nên cái tâm tham tâm ti đó, thì tâm cao tâm thiện nó biết cái tâm bất thiện thanh cởi vừa rồi. Như vậy thì gọi là Đức Phật gọi là cái người có chánh niệm tỉnh giác để biết được mình có những cái tâm gọi là những cái tâm bất thiện tâm thiện, mình phải biết được như vậy. Và thường thường thì được nói đến cái như là ngày Sa Di Bồ Tát này nói con voi nó đang ngủ nó không dám đạp cái con voi của mình, nó nhận thức được cái vật thực mình đã ăn luôn luôn cái gì ấy. Trong những cái bài kinh mà hôm trước chúng ta học đã nói về con voi đó, nó ăn những cái phòng sen á, nó phải nổ lên và đuổi bùn nó mới ăn, như vậy thì nó ăn như vậy nó không bị tiêu chảy, còn nếu con voi nó không biết thì ăn thì bị tiêu chảy. Thì cũng như vậy con voi nó ăn nó phải biết cái vật thực của nó ăn, và nó biết cách ăn mà nó không có bị tiêu chảy khi mà nó ăn những vật thực nào nó đuổi hết bùn. Những cái loại đó như là những cái con ken con trứng dưới bùn thì nó phải nhổ lên, nó phải rũ cái tập trong nước thì nó được ăn. Như vậy á thì là sau đứa tám này nói con voi nó ngủ quá thì nó không dẫn động cái còi, và nó ăn cái vật thực thì nó cũng nhận thức được cái vật thực nó ăn. Thì cũng như vậy vì hành giả luôn luôn tiêu diệt bản thân của mình, và Đức Phật là khi như thế Đức Phật nói rằng người con trai của Đức Thế Tôn cũng như là của Đức Phật đó, thì dầu có như thế nào cũng không có sao lãng, không có xem thường cái lời dạy của Đức Phật là đấng chiến thắng, cái đặc tính cao quý của Đức Phật. Thì chúng ta thấy rằng Đức Phật là các pháp hữu vi nó đều là vô thường, khổ, vô ngã. Các cái pháp nó thành lên đó, ví dụ như tất có thành lên nó có vị ngọt của nó, thở mà 16, 18 tuổi thì có mà ăn ngủ dễ dàng, cái thở mà sắc đẹp nó chuyện còn đó là nó có vị ngọt. Cái nguy hiểm là lúc mà nó già bệnh hoạn, rồi nó tật nguyền, nó già nua, nó còng lưng, nó mắc lờ tay biết đó, đó là cái nguy hiểm. Là vị thánh biết được như vậy là thoát ly ra khỏi tật pháp. Rồi cái phần chân pháp cũng vậy, những cảm thọ gì là bị ngọt, cái cảm thọ là thanh tẩy lên thì đó là cái bị ngọt. Nguy hiểm là cái cảm thọ đó nó biến mại, là vị thánh biết là cái tâm của mình thì cũng thành người biến thành cái ngoài, cái không có tồn tại cái cảm thọ cũng như vậy thôi. Như vậy thì Đức Phật ngày biết được cái ngày biết được và ngày dạy những cái phương pháp để cái gì đó là tu tập là luôn luôn không có rời bỏ bốn niệm xứ, có thể là niệm thân, niệm thọ, niệm tâm, niệm pháp. Những cái cảm thọ là tâm cơ lên liên hệ vật chất, không liên hệ vật chất. Những cái cảm thọ là tâm lên nghĩa là lên dần, và những cái cảm thọ tâm lên không lên dần. Và những cái tâm mà tâm lên biết những tâm tham sân si, nó biết được những cái tâm tham sân si. Những cái tâm vô tham vô sân vô si biết được những tâm vô tham vô sân vô si. Thì đó là những cái hiện tượng của cái trí tuệ, của chánh niệm, của sự tinh tấn, của cái sự tu di đúng đắn. Những cái điều đó là cái pháp mà Bậc Đạo Sư ngày đã thành tựu với cầu Bồ Đề. Và ngày dạy vị nào có những cái pháp đó, thực hành pháp đó, thì vị đó mình đến con đường đạo lộ nước vàng. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với tính chất tiếng mông của con gà đó, là con gà nó đều có cái là tống hành trì, nó đi đúng cái đường lối của nó thì cũng như vậy. Cái vị tu tập đó luôn luôn phát triển đúng cái đường lối, dù là vị đó đang làm cái công việc gì, vị đó cũng thấy được cái các công việc đã sanh ra, tâm sanh ra, những cái thất pháp sanh ra, những cái hiện tượng nó có mặt và những hiện tượng nó diệt đi. Vị này cũng luôn luôn phát ý thấy các pháp của vị tính chất như vậy, do nhân duyên mà sanh, do hết nhân duyên mà diệt, nó không thể nào mà nó tồn tại nguyên biển, nó không có thường hàng thường trú, và nó luôn luôn nó bị biết là cái vô thường nên gọi là khổ, mà cái gì khổ thì gọi là vô ngã, không phải là Bồ Tát hay là ta, nó không ở dưới nhìn chuyện Bồ Tát.
Như vậy thì quý vị biết rằng Đức Phật ngày nói đến con gà trống dù có bị tấn công nhưng mà nó cũng không rời cái chuồng của mình, là cái chỗ nó ngủ đó. Bình thường quý vị biết rằng con gà nó ngủ thế nào thì nó cứ tấn rời thì nó tấn chỗ ngủ của nó, dù là mình có con của con những con tròn, những con cao là nó tới lòng lặp gì đấy, khi nó chạy tán loạn nhưng mà rồi cũng tới cái chỗ nó bị tù, nó lại bị tù của nó. Thì cũng như vậy cái vị hành giả luôn luôn không có rời bỏ, rời bỏ những cái đề mục, rời bỏ những đề mục, không có rời bỏ những đề mục đó. Thì luôn luôn lúc nào mình lỡ mình bị phân tâm á, mình biết mình không phân tâm và mình lỡ một đề mục hay là một cái điểm nào đó mà mình thành trì luôn luôn quay trở lại đó. Đó là cái cách mà Đức Phật này nói cái tính chất cái tâm của con gà là không rời bỏ chuồng. Dù nó bị những cục đất, đá, những cái cây hay những cái vật lọ chai phân mà nó không rời bỏ cái chuồng. Thì cũng như vậy thì cô không rời bỏ những hành xứ của mình. Mà bình thường quý vị biết rằng đó là những cái điều mà Đức Phật này nói rằng một người không rời bỏ hành xứ của mình là mình không rời bỏ bốn niệm xứ. Mình sống trong bốn niệm xứ đó là con đường của cầu phụ, con đường của các Phật thánh. Mà trong cái bài kinh ví dụ nói về con cúc mà Đức Phật này nói cúc thì con đà đà nó bắt đi đó, con cắt nó bắt đi mà con thích đi. Khi mà con cúc đi trở về cái xứ của nó là những cục đất, là những lò đất đó, thì con này là nó cơ thể thì nó sẽ bị đặt vào một đất, khi mà nó lao xuống là nó sẽ bị đặt vào đất, của nó vào đất thì nó sẽ bị chết. Mà con cúc mà nó rời bỏ xuống xứ của nó thì nó luôn luôn bị nhiều cái gì này. Khi mà ở trong xuống xứ của nó thì nó nhờ cục đất để che chở cho nó. Thì cũng như vậy khi một người mà rời bỏ những cái đề mục đó, tham thì nó tham nó có mặt vào thời gian. Còn khi có tánh niệm tỉnh giác mà thì tham nó sẽ từ từ nó sẽ suy giảm từ từ và nó sẽ chấm dứt tham được. Thì đây là những điều mà trong tính chất bài học hôm nay nói về tính chất của con gà trống, nó có năm cái đặc tính và vị hành giả cũng có năm cái đặc tính này. Thì luôn luôn lúc nào đặc tính thứ năm không rời bỏ đề mục của mình, không rời mục, không rời bỏ cái quán tướng và những chứng đắc được do thành chỉ những cái phương pháp bổ nhiệm từ chính bản ngày đến thưa quý vị các bạn hôm nay á, thì trong chương trình tài với như là trình tài nếu quý vị còn chưa đầy đủ thì đó những cái câu thảo luận vừa được đặt ra để hỏi chị Tăng và chị Tăng trả lời một chút đầy đủ và như là hôm nay phần trước trình bày Phật ngôn là chúng mình đến chư tôn đức như vậy cô định nghĩ với chuyện hành đến nơi với chuyện hội chuyện khác thì khi người đây chúng tôi sẽ tăng ngày gì mà chúng tôi làm được một bước bây giờ thì con xin kính hành đệ chư tôn đức tăng và xin trả phước lại cho tịnh độ các bạn.
Sa thứ chương trình thiền pháp này. Thưa quý vị, thời gian gần đây Internet ở Việt Nam gặp nhiều khó khăn. Chúng tôi lúc trước nghĩ rằng có lẽ đây là thời gian mà sẽ có rất là nhiều khó khăn, bởi vì chư tôn đức ở Việt Nam không có giúp để giảng rung được. Nhưng mà rồi chúng ta cũng thấy rằng quý ngài tuy là không nghe được nhưng mà vẫn giảng được, và kể ra thì nó cũng không đến nỗi lắm. Như là các vị giảng sư mấy hôm nay vẫn nói chuyện một cách tốt, một cách liên tục rõ ràng. Điều đó cũng là một điều rất là đáng hoan nghênh cho chúng ta. Và sau bài giảng của Thượng Thọ Canh bây giờ thì chúng ta bước qua phần thảo luận. Mở đầu cho thảo luận ngày hôm nay xin được thỉnh cùng thỉnh Thượng Tổ Pháp Tịnh. Thưa quý vị, có vị đã hoan hỷ cho Thượng Thọ Canh một hồi lời là chúng ta nghe Thượng Thọ Canh rất là rõ để Thượng Thọ Canh yên tâm. Ở trong bài kinh này có nói đến một chuyện là con gà trống nó có một đặc điểm là cho dù nó bị xua đuổi hay là bị thế nào đi nữa thì nó cũng không bỏ cái chuồng, À, về điều này là quý vị ở miền quê quý vị mới thấy con gà thì nó quen với cái chuồng gà, và cái chuồng gà cho dù thế nào đi nữa thì nó vẫn trở về chuồng. Thậm chí có được khi mấy con chồn nữa vào trong chuồng gà nó bắt gà nữa thì con gà nó vẫn tìm cách trở về chuồng của nó. Đó là cái đặc biệt. Thì câu mà trong kinh nói rằng hành giả cho dù bị di phối thế nào cũng giữ được chánh niệm, trở về với chánh niệm, thì phải chăng là một người bận rộn có thể tu tập được? Điều đó là điều mà nhiều người thắc mắc. Đó là mình bận quá không tu tập khi mà mình đánh đổi về hệ tu, nhưng mà mình bận mình có tu tập được hay không? Thì câu này xin được xin Thừa Tổng Pháp Tinh. Hy vọng rằng Thừa Pháp Tinh có thể cầm mic và trả lời cho câu thảo luận đầu tiên.
Dạ, quý vị có nghe được rõ không ạ? Dạ, cảm ơn thầy. Dạ, quý vị có nghe được chưa? Thì chúng tôi nghe Thượng Thọ Giác Đẳng nói hoài, chúng tôi không có dứt đó, cho nên là chúng tôi không có kịp, không có thể cầm mic được. Bây giờ là quý vị nghe rõ rồi. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều. Dạ, Nam Mô Bụt Thay Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, Đức Phật, Gia Pháp và Tăng Chúng. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Đề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Pháp Đăng, Đại Đức Minh Hạnh cùng Chư Tôn Đức đang hiện diện trong rừng. Xin chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Hôm nay đó thì chúng ta học về cái bài học là đặc tính của những con gà. Đây có 5 cái đặc tính. Thì ở đây được ví dụ như một cái vị hành giả mà tu tập. Thật sự ra thì cuộc sống thì như quý vị biết rằng là mình tu tập thiền á, thì mình cần có một cái thời gian rảnh rỗi, tức là cái bước chuẩn bị cho mình là phải rảnh rỗi. Cái tiếp nữa là mình chọn cho mình một cái không gian được yên tĩnh, như vậy thì nó có thể dễ dàng để chúng ta tu tập thiền tập. Nhưng mà rồi đó thì chúng ta biết rằng khi mà nói đến một cái người mà tu tập thiền quán đó, thì đặc biệt là được đặt nặng đến cái chánh niệm là điều quan trọng. Cái chánh niệm là quan trọng, bởi vì cái chánh niệm ở đây đó thì nó là một cái thiện pháp, cái yếu tố rất là quan trọng giúp cho một cái vị hành giả có thể ghi nhận được những cái diễn biến ở trong năm uẩn của mình. Thì cuộc sống của chúng ta đó thì mỗi người có một cái việc khác nhau. Thí dụ như mình thấy là Chư Tăng cũng có cái sự bận rộn của Chư Tăng, có cái phận sự của những vị Chư Tăng. Nhưng mà nói như vậy đó thì có cái phận sự thì cũng không phải là mình lúc nào mình cũng lo cái phận sự, nhưng mà mình quên đi cái chánh niệm của chính mình. Bởi vì cái phận sự của Chư Tăng thì quý vị biết rằng cần phải lo các cái phận sự, như là mình nói là ví dụ như là một vị trụ trì thì phải lo làm sao phát triển cái ngôi chùa ở tại đó. Rồi mình còn phải lo cái công việc, như là ví dụ như là mình tụng kinh, lễ bái, rồi mình lo ngồi thiền, hoặc là mình thuyết giảng, hoặc là mình viết lách chẳng hạn như vậy. Thì những cái phận sự đó dường như là cái bổn phận tất yếu của một vị tăng sĩ, một vị tăng sĩ mà có một cái tâm nguyện tu tập, không luống mất thời gian. Bởi vì mình nghĩ là cái thời gian thì nó luôn luôn trôi qua mau, tuổi già thì sẽ sắp đến. Cho nên là những việc làm gì mà mình cần làm thì mình nên làm. Làm cái gì mà mình làm thì mình nên làm để có được cái sự tiến bộ cho chính mình. Thì khi mà mình làm những cái công việc đó, không phải vì vậy mà mình để tâm mình nó mặc tình bôn trôi chảy ra sao thì thôi. Mình cũng phải giữ cái chánh niệm, đời sống chánh niệm. Bởi vì có cái chánh niệm trong cái việc mà một vị chư tăng biết cái phận sự mình làm, phận sự mình làm như mình biết đó là nhiều cái phận sự lắm, nhiều cái việc làm lắm. Ngay cả cái việc mà mình thức dậy sớm, mình quét dọn, hay là mình tụng kinh, mình quét dọn thắp xá lợi, hay hoặc là mình quét dọn cái chỗ trú xứ, hay hoặc là chỗ thờ phượng gì đó, hoặc là mình tụng kinh, hoặc là mình ngồi thiền, hoặc là mình làm cái công việc này việc kia, thì trong mỗi cái điều mà mình làm, cả cái việc mà mình thức dậy sớm, hay hoặc là mình ngủ nó đúng giờ, tức là dù có như thế nào thì cũng có cái sự tinh tấn trong đó. Rồi trong cái việc mà thọ thực cũng phải có cái chánh niệm trong đó, hay hoặc là đi đứng nằm ngồi cho đến lúc cái ngồi thiền cũng phải có cái trong những cái lúc đi đứng nằm ngồi đó, thì trên phương diện thiền quán cái gì đó cũng phải có cái chánh niệm rất là lớn. Đối với người cư sĩ thì chúng ta thấy rằng rất là nhiều bận rộn cái công việc, bận rộn đó. Bởi vì Phật tử thì các vị người cư sĩ đó, thì ngoài cái việc mà mình lo cho gia đình đó, thì còn nhiều cái thứ mà chúng ta thấy rằng nó xung quanh với cái cuộc sống của mình, xung quanh với cái cuộc sống của mình khi mà mình còn ở trong cái xã hội này. Nhưng mà nói như vậy không có nghĩa là với một người mà Phật tử đã biết Phật pháp, đã lấy lời, đã ứng dụng cái lời dạy của Phật trong mọi cái trường hợp á, thì mình không phải vì vậy mà mình không có cái chánh niệm. Cho nên là trong mỗi các vị Phật tử, ví dụ như những vị cư sĩ, chúng ta làm cái công việc gì, cái gì mà nói là bỏ ra một ngày cái gì ngồi thiền thì cũng khó, bởi vì công việc nó gắn liền với cái cuộc sống của mình. Trừ khi nào mà mình dứt hẳn một cái á, thì rõ ràng là nó là có cái sự quyết tâm lớn. Nhưng mà cuộc sống thì nó ràng buộc, nó không phải là dễ dàng như mình nghĩ, nhưng mà mình sống ở trong nào, ở trong một cái hoàn cảnh nào á, thì theo chúng tôi nghĩ rằng mình cũng phải giữ cái tâm niệm của mình, đặc biệt là mình suy quán đến cái cuộc đời, suy quán đến kiếp nhân sinh, rồi chúng ta tập cái đời sống nội tâm của mình có một cái chánh niệm. Thì khi mà mình tập như vậy đó, là trong mỗi có tập á, thì nó mới có thể thuần thục được. Còn nếu không tập á, thì không thể thuần thục được. Có tập thì mới thuần thục, mà không tập thì không thể thuần thục. Đừng có nói là trong một lúc nào đó mà mình có thể tập cho mình có một chánh niệm vững chắc được. Nếu như mà trong cái đời sống hàng ngày mình để cho tâm mình sang duyên theo trần cảnh, mình không có cái chánh niệm, mà để rồi là mình dành cái thời gian để mà mình thiền tập tối ngày thì có lẽ là mình ít có cái thời gian đó. Nhưng mà trong mỗi cái việc làm, đi đứng nằm ngồi mình làm, thì mỗi người có một việc làm khác nhau. Và trong cái nghề nghiệp của mình thì mình chính mình làm, chính mình tập cho mình có cái chánh niệm trong cái việc làm đó. Nói một cái câu chơi là người hiện tại, người xã hội người ta hay nói cái câu là sống với lũ đó, sống với lũ, tức là mình sống ở trong cái nước ngập thì mình nước lụt, nước ngập thì mình cũng phải sống luôn, chứ mình không phải bỏ cái chỗ đó để mà mình đi. Nhưng mà lúc nào mình cũng phải biết cái phận sự của mình, cũng như là trong cái việc làm của mình, bởi vì chỉ có cái chánh niệm đó, mới thật sự mới đem đến cái đời sống nội tâm được an lạc được. Và nếu như mà mình có tập á, thì mình mới có được cái sự thuần thục được. Và cái việc làm của mình á, thì như quý vị biết là thiện pháp của mình á, chúng ta vô đây nghe pháp, hay là chúng ta làm các cái phận sự như các vị off MC ở đây đó, làm các công phước việc hàng ngày, sự thật những việc đó là chúng ta cứ làm đi làm lại. Rồi hoặc là cái thiện sự của chúng ta đó, thì hàng ngày chúng ta cứ làm đi làm lại, nghe pháp, là chúng ta ngồi thiền, và chúng ta đi chùa, chúng ta bố thí cúng dường, hoặc là đời sống hàng ngày của chúng ta thì thường xuyên giữ giới, hoặc là chúng ta tập cho cái tâm của mình có một cái suy niệm quán sát về cuộc đời, chẳng qua là tập quy tập lại những điều đó, và thiện nghiệp thì cứ làm, thiện nghiệp thì cứ làm, và khi nào một lúc nào đó thì nó trở thành cái vốn có của mình. Ban đầu thì mình làm nó khó, rõ ràng là nó khó, nhưng mà sau là tập dần biết rồi nó mình sẽ làm được, mình sẽ làm được. Bởi vì mình nghĩ rằng là các bậc thánh nhân, các ngài đã nỗ lực làm được thì mình cũng sẽ có thể làm được, cũng có thể làm được. Rồi trong cái đời sống thì cái chánh niệm này là cái yếu tố hết sức là quan trọng, bởi vì nó có thể làm cái duyên để trở thành cái thiện nghiệp trong đời sống hàng ngày của mình, gọi là thường nghiệp thiện. Thường nghiệp thiện là do mình có chánh niệm, lỡ lúc mà lâm chung mà mình có cái chánh niệm thì nó cũng là cái tốt, hoặc là may ra thì mình có thể thành tựu được pháp độ, mình thành tựu được cái thiện chứng, hay là mình chứng được thành tựu được cái gì đó, thì cái điều đó là mình nói ra cái chuyện may. Nhưng mà ít nhiều đó là trong đời sống mình có cái chánh niệm, gặp những chuyện gì mình cũng đỡ có bối rối, hay là mình đỡ có bị sốc, hay là bị khổ lụy, hay là chính cái chánh niệm này giúp cho mình có sự trầm tĩnh, và nó là cái vốn sống cho mình ở trong đời sống tương lai. Bởi vì nếu như không là thiện nghiệp trong đời sống mình tập cho hàng ngày đó, là mình quen làm những cái việc thiện, trong đó có cái việc chánh niệm. Quý vị thấy rằng mình làm cái gì mà có chánh niệm, làm cái việc thiện gì mà có chánh niệm trong đó, có chánh niệm trong đó, tức là mình có sự chủ ý tác ý, có cái sự chánh niệm, thì cái chúng tôi nghĩ rằng nó đều được nhiều cái lợi ích lớn lắm, cái quả báo nó lớn lắm. Còn nếu mà mình làm cái việc gì mà tâm mình bị phan duyên, tâm của mình nó bồn chồn, tâm của mình lo âu, hay tâm của mình bị phóng dật thì chẳng hạn như vậy, thì cái việc làm đó, cái thiện nghiệp đó, mặc dù làm cái thiện nghiệp đó, nó cũng không thể nào nói là có cái quả, cái kết quả, cái quả báo nó lớn được. Và dĩ nhiên thì nó sẽ trở thành cái nếu không trở thành cái sự nghiệp thường nghiệp thiện trong đời sống hàng ngày thì nó sẽ trở thành cái thường nghiệp thiện trong cái lúc chúng ta sắp chết, lâm chung, tức là cận tử nghiệp, nó có thể giúp cho chúng ta có chánh niệm mà chúng ta sanh ở trong cảnh giới an lành để chúng ta tiếp tục tu tập nữa nếu chúng ta chưa được giải thoát. Thì chúng tôi nghĩ rằng là để mà mình có được một cái đời sống tu tập tốt đó, thì mình phải tập và mình sống giống như chúng tôi nói đó, là giống như là cái việc mà mình sống chung với lũ vậy đó. Trong cái hoàn cảnh nào thì mình cũng luôn tập cho mình ở đấy. Rồi khi nào mà mình có thời gian, mình sẽ bỏ ra thời gian 5-10 ngày hoặc 1 tháng hoặc 2 tháng để mà mình đi tu thiền, hoặc là có nhiều hơn nữa, thì chúng tôi nghĩ rằng nó rất là lợi ích cho cái việc tu tập của chính mình. Thì qua cái câu hỏi số 1 thì con xin có vài cái ý để chia sẻ ở đây đối với cái câu hỏi mà Thượng tọa Giác Lãng vừa nêu, và chúng tôi xin đóng góp cái ý kiến ở đây. Nam mô Bụt Thầy gia.
Quý Phật tử nào qua kỳ có chuyện một câu cho Thượng tọa Pháp Tân biết rằng chúng ta trong rung nghe thì đó rất là rõ. Và tiếp theo thì xin được kính thỉnh Thượng tọa Tư Sư. Để xin lỗi quý vị, câu Thượng tọa Tư Sư sẽ trả lời câu số 3. Bây giờ chúng ta thỉnh đại đức Pháp Tính. Và nghe nói có đại đức Pháp Tính vào trong rung phải không? Quý vị có thấy không? Chúng tôi không thấy được đại đức Pháp Tính vào rung rung. Như vậy thì chúng ta sẽ thỉnh thì tổ tự siêu trả lời câu số 2 cho quý vị. Quý Phật tử Hoàng Hỷ phó cho câu thảo luận số 2 và cũng phó cho thì tổ tự siêu thấy rằng chúng ta sẽ thỉnh thời đoạn để trả lời cho câu thảo luận này. Thưa quý vị, khi mà tu tập thì chúng ta thường nghĩ đến là mình làm sao có được một cái thời khóa cố định. Thì quý vị có nghĩ poster trên cho trường tập tự sinh biết rằng chúng ta phải trường tập tự sinh. Có nhiều vị thì quan niệm rằng nếu mà mình tu tập mà mình cứ làm sao có thời khóa chấp định thì cái đó có cách là ngỏ đóng cục, thì chúng ta nên để cho nó tự nhiên. Thì chúng ta nên làm theo một thời khóa biểu cố định hay là chúng ta nên đóng cục? Và quý Phật tử có ghi post chúng tôi một câu là thỉnh Thượng Tọa Thủy Siêu trả lời cho câu thảo luận số 2 do tập. Bây giờ thì cái thỉnh Thượng Tọa Thủy Siêu hoàn thiện trả lời cho câu thảo luận. Cái thỉnh Thượng Tọa.
Tiếp tục nghe rõ và nghe liên tục. Kính bạch chư tăng thế thượng gì? Cái thời khóa biểu sinh hoạt cố định nếu mà chúng ta biết cách thì đó là cần thiết cho người hành giả. Còn nếu mà chúng ta không biết cách sinh hoạt thì đúng là tạo ra sự đóng khung hay gọi là không được thoát cho người hành giả. Bởi vì ở đây thứ gì? Người tu tập có bốn hạng, có hạng thì không có tha thiết để tu tập, nhưng mà người này rõ ràng không có việc làm, không có việc làm gì khác. Có người thì rất tha thiết tu tập, nhưng mà người này lại có nhiều phật sự, có nhiều cái trách nhiệm bận rộn. Có người thì không có tha thiết tu tập và lại cũng bận rộn nhiều việc. Còn có người thì rất tha thiết tu tập và cũng rảnh rỗi, không có vướng bận, không có quá nhiều bởi những cái công việc khác, những cái trách nhiệm của mình khác. Thì trong bốn người đó, đối với người thiết tha tu tập và người này có điều kiện thoải mái, không có vướng bận, không có quái niệm bởi những cái trách nhiệm, thì như vậy đối với người này không cần có cái thời khóa biểu. Nghĩa là người này chỉ có dừng lại một vài thời điểm trong một ngày để sinh hoạt cho cá nhân, như là ăn uống, tắm rửa, vệ sinh, vân vân. Rồi sau đó người này tiếp tục tu tập thiền định, và do vậy đối với người này, nếu như buộc phải có cái thời khóa miếu thì như vậy là người sự gò bó. Bởi vì người này, vị hành giả này, ngoài cái việc tu tập ra thì nó không có bận rộn, không có quái niệm bởi những công việc khác, cái trách nhiệm nào cả. Cho nên vị này quyết tâm tu tập. Thời chúng ta phần tác vị thì theo xuất gia rồi sống ở rừng. Ngoài những giờ đi thực thực ra, hay là giờ đi đến để đảnh lễ Đức Thế Tôn, hoặc là đi phúc an sức khỏe của thầy hòa thượng và nghe cái lời sắc tính, ngoài những giờ đó ra thì vị này không còn bận rộn cái việc gì khác. Cho nên đối với vị đó là chỉ là sinh hoạt cá nhân, trong là các vị là hành thiền, không có thời khóa miếu. Còn đối với người mà có sự thiết tha tu tập, có cái tâm lý tu tập, nhưng mà vị này do bận rộn cái công việc của giáo hội, của tâm chúng, và có cái trách nhiệm, cho nên cần phải có cái thời khóa biểu nhất định. Như vậy thì để đến cái thời điểm đó, vị này mới có thể buông bỏ cái trách nhiệm để mà tu tập, và tu tập có hiệu quả, bởi vì vị này đang có sự thiết tha. Cũng giống như thời xưa, cái việc mà người học trò mà đi học dưới chỗ thầy, nó không có thời khóa biểu. Còn bây giờ thì cái cơ chế học đường là học tập trung ở trong một trường lớn, phân ra có nhiều lớp, có nhiều giờ dạy, cho nên thầy giáo, cô giáo và học sinh phải tuân theo cái thời khóa biểu đó, như vậy nó mới có hiệu quả. Như vậy thì với một người có sự thiết tha tu tập, nhưng mà vì có nhiều phận sự khác cần phải làm, do đó nên mới cần có sự khóa biểu để vì đó nương theo đó mà làm, có cái thời gian vừa làm phận sự và cũng vừa tu tập, cái đó là cần thiết. Còn đối với hai hàng người mà không có sự thiết tha tu tập, thì đối với hai hàng người này, người mà không có sự thiết tha tu tập mà bận rộn những cái công việc bao đồng ở bên ngoài nhiều, thì đối với họ, họ xem như là cái thời khóa biểu là một cái sự gò bó. Bởi vì khi mà chúng tôi dạy cho các sự tâm sinh học trò, chúng tôi biết đây, rất chúng tôi rất hiểu ý của các vị đó. Có những vị xem như cái thời khóa biểu mà đến giờ phải lên lớp học, hay là đến giờ phải lên công phu
tụng kinh buổi chiều buổi sáng, hoặc là cái giờ hành thiền có cái sự quy định như vậy. Nhưng mà vì tâm của vị đó không có tha thiết tu tập, cho nên vị đó thấy cái thực có biểu là một cái sự gò bó, một cái đóng khung. Còn như đối với người không có tha thiết tu tập và họ có cái sự rỗi lạnh, thì lúc bây giờ là họ nếu các vị thầy mà muốn dạy cho họ thì phải cho họ cái thật pháp biểu. Nhưng mà cái thật pháp biểu đó thì lúc đầu thôi thì nó cũng chứng ngại lắm, là bởi vì mặc dù họ rỗi rảnh, lẽ ra cái thời gian đó là cái thời gian để tu để học, nhưng mà vì không có sự thiết tha tu tập cho nên đưa họ vào trong cái này, trong cái thời có biểu, thì họ cũng thấy có lúc thì họ hăng hái, còn có lúc thì họ cũng cảm thấy tò mò. Bởi vì khi họ lỗi lãnh không có chuyện gì làm, họ cũng thích được một cái thời có biểu, một cái chương trình tu học, như vậy họ mới cảm thấy có việc làm. Nhưng mà khi lên học hay lên học thiền thì lúc bây giờ họ không đạt được cái hiệu quả, bởi họ có thể bị phóng tâm, hoặc có thể hôn trầm, thị ni, giải lừa, buồn ngủ, biến nhát, tôn tích. Thì như vậy quý vị, người mà cần có cái thời phát biểu thì có hai là người rõ ràng không có chuyện gì phải làm và họ cũng không có thiết tha tu tập, thì những người này vì thầy cần phải sắp đặt thời khóa biểu để tạo cho họ có một cái khung sinh hoạt. Còn cái hạng người mà thiết tha tu tập nhưng mà bận rộn nhiều việc, nhiều phận sự, thì họ rất cần có cái thời khóa biểu để họ làm việc có hiệu quả, tức là có làm việc mà cũng có tu tập nữa. Cho nên đối với người này thì cái thời khó hiểu là tuyệt vời. Còn hai người mà không cần có thời khó hiểu, một là người thiết tha tu tập và họ rỗi rảnh không có phụng sự gì ở bên ngoài khác, thì người đó họ chỉ sinh hoạt một vài vị cá nhân, rồi sau đó là họ cứ chuyên tâm để mà tu, để mà học từ sáng cho đến chiều, đến tối, đến khuya, thì người này không cần thời khóa biểu. Còn cái hạng người không cần thời khóa biểu đó là hạng người mà họ không có thiết tha tu tập, họ lại nhiều cái phần sự, cái việc làm ở bên ngoài đối với hội chúng vân vân, hay là đối với lễ đạt, thì lúc bây giờ họ không chân thật phát biểu tu tập là một cái vấn đề tốt, vì họ chỉ muốn tự do để họ bay nhảy, hay là họ phóng tâm họ làm cái công việc khác thôi. Như vậy ở đây trong bốn hạng hành giả, trong bốn hạng người tu tập tu á, thì có hai hạng cần có thời khóa biểu, nhưng một là tốt, hai là một là tích cực, hai là tiêu cực. Còn đối với hai hạng người mà không cần thời khóa biểu đó, thì một là tích cực và hai cũng là tiêu cực. Thì ở đây quý vị không biết là khi mà chúng tôi trình bày như vậy, quý vị có nghe rõ không? Và quý vị có hiểu được cái điều mà chúng tôi nói không? Có lẽ là cũng do cái bệnh đề gì, cho nên mỗi khi trả lời vấn đề gì thì chúng tôi hay phân tích và hay sắp xếp chi tiết. Cho nên cũng hy vọng rằng quý vị hiểu được và chúng tôi nghĩ rằng cái điều đó, cái điều mà phân tích, phân loại ra, nó sẽ giúp cho chúng ta dễ nhớ, chúng ta đi vào đường gì. Ở đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thảo luận số 2. Như vậy và bây giờ kính thỉnh chúng tôi sẽ làm trở lại điều họp năm 1/2.
Sa thú kính chân thưa thầy tổ sư. Bạch Chí Tôn Đức Phật, thưa quý Phật tử, rất là may mắn là trong số chư vị giảng sư Việt Nam thì chư Phật tử siêu vừa có thể nghe được và có thể dạy để dẫn được. Tiếp theo thì chúng ta hãy thỉnh Đại Đức Pháp Tính, và đây là điều cầu may là bởi vì đường truyền của Đại Đức Pháp Tính thường có nhiều trục trặc. Đại Đức Pháp Tính đã nghe được câu hỏi tiếp theo. Nó có liên quan đến một điều nói chuyện đã được đề cập đến trong rung là trong bài học ngày hôm nay, đó là hành giả tu tập thì phải biết nhắm mắt làm ngơ, giống như con gà trống ban đêm ấy, con mắt thì nó không có thấy, thì có những cái điều mà nó chi phối làm tâm chúng ta bị trao đảo thì chúng ta nên làm ngơ đi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng ở trong góc thiền quán cũng đề cập đến là một người tu tập phải có đủ cái chánh niệm, tỉnh giác bén nhạy với những gì đang xảy ra ở chung quanh chúng ta và ở chính chúng ta, thì hai điều đó có mâu thuẫn không? Kính thỉnh ý kiến của Đại Đức Pháp Tịnh.
Nam mô Bụt Thầy. Con thành kính thỉnh lễ đến sư phụ Phật Siêu, thượng tọa Nhật Đăng, thượng tọa Pháp Đăng, thượng tọa Pháp Tăng, đại đức Minh Thành cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trung trung. Xin chào quý bà cô tu nữ cùng các vị nam tu nữ, kính bạch thượng tọa, kính thưa đại chúng. Dạ, cảm ơn quý vị đã cho tôi biết được ý gì của đạo trò. Ở trong cái bài học ngày hôm nay thì có cái chi phần mà nói về con gà trống ban đêm thì nó không thấy đường, cũng vậy cái vị thì khô và khi mà tu tập có nhiều lúc có nhiều vấn đề phải làm ngơ, có nghĩa là có mắt nhưng không có thấy, không có như là không có mắt hoặc là có tai cũng vậy, không có tai. Thì cái điều này á, ở đây có học hỏi rằng là nó có mâu thuẫn với chánh niệm và tỉnh giác hay không, chánh niệm và tỉnh giác với những gì đang xảy ra hay không. Thì kính thưa vị, đối với trong cái sự tu tập thì mới đầu chúng ta nhìn vào hai cái quan niệm này, hoặc là chúng ta nhìn vào hai cái chi phần này đó, thì chúng ta nghĩ rằng là hình như là nó có sự mâu thuẫn. Nhưng mà nếu mà chúng ta suy nghĩ kỹ lại, chúng ta thẩm xét kỹ lại, thì có một cái phương pháp như thế này. Có nghĩa là một người mà người ta nhắm mắt làm ngơ với cái gì? Với cái sự hiểu biết rõ ràng. Với cái sự hiểu biết rõ ràng, thì người ta nhắm mắt làm ngơ trong cái trường hợp đó, nó không có mâu thuẫn với chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác có nghĩa là sao? Có nghĩa là chúng ta có biết, mà biết một cách biết rõ về cái vấn đề đó, nhưng mà chúng ta không có, như là chúng ta không có phản kháng lại. Có nghĩa là chúng ta thấy cái sự việc đó nó trôi chảy hoặc là nó không trôi chảy, hoặc là cái pháp đó chúng ta có sự nắm bắt một cách rất là rõ ràng, một cách rất là rõ ràng. Thì như vậy gọi là chúng ta có cái chánh niệm, có cái chánh niệm mình nha. Còn cái sự mà nhắm mắt làm ngơ ở đây có nghĩa là đối với những cái vật trí hoặc là trong cái lời dạy này, có nghĩa là chúng ta biết rõ ràng là biết cái sự việc đó nó không phải như vậy, nhưng mà vì cái có do cái hoàn cảnh đó chúng ta không phải nói được. Ví dụ như quý vị thấy rằng có nhiều khi mình biết cái người đó họ làm vậy làm gì, cũng như là ở ngoài đời mà người ta nói là mượn gió bẻ măng hoặc là lấy vải thưa che mắt ánh vân vân, thì hỏi rằng cái người đời có nhiều khi người ta còn biết được, ở ngoài mình là một cái người tu mình không biết được cái điều đó, cái điều đó nó không phải, cái chuyện đó nó không có xảy ra. Nhưng mà cái sự nhắm mắt làm ngơ ở đây á, là có nghĩa là do ví dụ như là quý vị thấy rằng vì cái đời sống tu tập mình không thể nói được. Ví dụ như quý vị thấy rằng ví dụ như ở trong những cái câu chuyện tiền thân, ở trong câu chuyện tiền thân đi, quý vị thấy rằng khi mà Bồ Tát đi tinh hành, đang đi vậy thì bọn cướp bị quan quân truy đuổi, thì chạy ngang qua ngay chỗ Bồ Tát, rồi nó quẹo cái luôn, tới ngay chỗ đó ngã ba, nó quẹo luôn. Thì Bồ Tát nhìn qua, Bồ Tát thấy rằng là quan quân nó truy đuổi ở ngoài sau, nhưng mà nó không có thể nhìn thấy cái hướng của cái tên cướp nó chạy. Thành ra lúc đó Bồ Tát biết rằng quan quân sẽ đến hỏi Bồ Tát liền, thành ra Bồ Tát lúc đó ngồi xuống, không đi kinh hành nữa, ngồi xuống. Thì lúc này quý vị thấy rằng quan quân có hỏi Bồ Tát đó là có thấy nãy giờ ngồi ở đây có thấy cái tên cướp chạy qua không, có ai chạy qua quẹo đâu không, thì Bồ Tát nói rằng là từ lúc ngồi xuống đây thì không có thấy ai chạy qua đây, có thấy quan quân mà đeo. Thì ở đây nhé, nếu mà mình nắm cái chuyện này ra mình phân tích thì quý vị thấy rằng cái sự nhắm mắt làm ngơ này nè, cái sự mà làm ngơ này nè là do Bồ Tát, Bồ Tát biết rõ cái tên đó nó chạy ngay đó, lượn lát ở ngoài sau có người đuổi theo, người ta sẽ hỏi, nếu mà mình chỉ ra đó thì cũng không được, mà mình không chỉ thì cũng không được, thành ra Bồ Tát đã ngồi xuống. Thì vậy thì quý vị thấy rằng rõ ràng ở ngay cái chỗ này, cái sự nhắm mắt làm ngơ trong cái trường hợp này là do có cái sự hiểu biết là rõ ràng cái sự kiện đó nó đang xảy ra như vậy. Thì không thể nào mà chúng ta nói rằng là mâu thuẫn với chánh niệm. Cũng như quý vị thấy rằng có nhiều khi ở trong cái đời sống tu tập cũng vậy, mình thấy rằng có những cái trường hợp người này người kia người ta làm cái chuyện này làm cái chuyện nọ, nhưng mà mình cũng không có nhiều lúc đó, quý vị thấy không? Ví dụ như là mình đi đến một cái hội chúng nào đó, mình thấy cái người đó người ta làm cái chuyện vậy, nhưng mà thật sự mình không dám nhìn vô. Tại sao vậy? Vì mình thấy cái chuyện đó hại mình hại người, hoặc là cái chuyện đó thế gian người ta sẽ chê cười. Thì nếu mà mình phản kháng lại, hoặc là mình không khéo mình đứng ở đó, sau này mình sẽ là cái người ra làm chính, sau này mình sẽ là cái người làm chính, thì lúc đó mình không thể nào làm chính được. Thành ra một người mà suy xét biết rõ cái chuyện đó, nên người ta làm ngơ, có nghĩa là mình có nhiều khi mình như là mình đi mình không thấy cái sự việc đó nó xảy ra, mình không thấy sự việc nó xảy ra, để hoặc là có khi mình cũng phải đi lui về đó, chứ nói là mai mốt người ta sẽ kêu mình ra để mà làm chính ở trong cái sự việc đó. Thì quý vị thấy rằng cái sự làm ngơ này là không phải là mình như là một cái người mà không có trí, không phải là như là một người mà không có thấy đường, nhưng mà do mình biết phiền não nó sẽ ảnh hưởng đến đến cái đời sống của mình, thành ra mình nhắm mắt làm ngơ. Mình tuy rằng mình hiểu rõ mình có mắt, nhưng mà mình giống như là một người không có thấy sự kiện đó. Thành ra đối với chúng ta thấy rằng đối với những cái người trí người ta có mắt nhưng mà người ta làm như là mù, có tai người ta làm như là điếc, nhiều khi người ta có lực có sức lực nhưng mà người ta làm như là một người không có sức lực, có nghĩa là một cái người mà cái sức khỏe yếu, thì như vậy thì mới là cái người chính. Rồi nhưng mà nếu mà đối với những cái chuyện thiện pháp đó, những cái chuyện thiện pháp đó, thì đối với những người trí các vị sẽ trực tiếp, hoặc là các vị sẽ cố gắng để mà hướng dẫn. Cũng như quý vị thấy là có nhiều khi đối với cái đời sống của vị tu sĩ có nhiều những cái lúc mà ví dụ như quý vị thấy rằng ở đây chúng ta mới trải qua cái tích tay là giao thừa, nhưng mà đối với những người trí thì người ta không có thức đóng giao thừa nổi, người ta không có thức đóng giao thừa nổi. Nhưng mà quý vị thấy nhiễm điên đầu đà, nhiễm điên đầu đà thì cái người mà người ta có cái sự hiểu biết, người ta biết rằng là lợi ích như vậy, lợi ích như vậy thành ra người ta cố gắng, người ta thức cái điên đầu đà để người ta hành pháp, để người ta nghe giảng, hoặc người ta hành thiền vân vân, để người ta tạo những cái những cái phước báo. Còn cái số người mà quý vị thấy rằng đối với cái lễ hội người ta thức rất nhiều, nhưng mà những cái công việc mà thiện pháp thì người ta lại giảm đi. Vậy thì ở trong cái câu thảo luận này thì theo ý của tụi con thì chúng con thấy rằng mình nhìn lại những cái sự kiện mà ở trong kinh điển hoặc là ở trong cái đời sống thường của những người có trí thì đối với cái sự nhắm mắt làm ngơ của những cái vị đó không có bị mâu thuẫn với cái sự chấp niệm và tỉnh giác. Tại sao? Tại vì cái sự nhắm mắt làm ngơ này của các vị đó, người ta hiểu biết rất là sâu về cái sự kiện đó, về cái vấn đề đó. Nhưng mà nếu mà chúng ta không chịu làm ngơ đó, mà chúng ta giống như là xen vào, hoặc là chúng ta có một cái sự dòm nó vào đó, thì nếu mà cái sự kiện đó mà nó có xảy ra hoặc là nó có tổn hại gì đó thì sẽ ảnh hưởng họ của cái đời sống tu tập hoặc là cái đời sống đang an vui của họ sẽ bị ảnh hưởng nhiều. Thành ra những cái việc này hiểu rõ cái bản chất, hiểu rõ cái kết quả đó nên các việc này có sự nhắm mắt làm ngơ, thì vậy thì chứng tỏ rằng cái sự nhắm mắt làm ngơ này không phải là không có mâu thuẫn gì với cái sự chấp niệm tỉnh giác. Đây là những cái ý con xin được thảo luận qua câu thảo luận số 3 mà thượng tọa đã nêu. Nam mô Phật Đà. Con xin tỉnh thượng tọa cho bạn.
Sao thưa cái chừng để được Phật tính. Chúng ta cũng vừa có được may mắn trong năm là sự tập pháp đăng, sự tập hợp tình, đại đức hợp tính và kể cả sự tập tài siêu bốn vị đều đã trả lời rất là rõ ràng, mặc dù một số quý vị không nghe rõ. Và bây giờ thưa quý vị, chúng ta một lần nữa xin trở lại với thượng tọa pháp tân, hy vọng rằng sự tập hợp tình nghe được. Quý Phật tử hoan hỷ phó trợ cầu thỉnh từ độ pháp tinh. Chúng ta thấy ở đây có một ở trong năm điều, đó là hành giả tu tập nên quán tưởng với thức ăn, không phải để đam mê. Có đôi khi cũng nhìn thấy thức ăn giống như là mình người đi lạc giữa sa mạc mà phải ăn thịt con vậy. Hay là quý vị biết có những người tu diễn, họ nếu không có gì ăn phải ăn xác chết, là xác chết của người thân của mình. Thì đó là điều mà chúng ta đặt ra câu hỏi. Nếu mình ăn mà không thưởng thức từ món ăn thì cái dịch vị nó không có, dịch vị nó đừng có miếng chúng ta đó. Người ta nói ăn không ngon miệng tức là nó khó chịu, thì như vậy nó có hại cho sức khỏe chắc. Kính thưa ý kiến của sự tổng hợp đấy.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Con kính đảnh lễ chư Tôn Đức đang hiện diện trong room. Kính chào quý chư Phật tử đang có mặt trong room. Dạ, cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Thì, một điều đó là Phật thực đó là một trong cái bốn nhu yếu phẩm của chư Tăng. Vật thực, trú xứ, thuốc men và y phục. Thì thường đó thì chúng ta biết rằng cái việc mà thọ dụng vật thực đó là một cái việc mà hết sức là cần thiết cho cơ thể của mình. Bởi vì mình sống á, phải nói là nhờ vật thực, rồi nhờ đến cái tinh thần nội tâm rất là nhiều. Bởi vì tinh thần mà nội tâm không có được vui vẻ, không được an vui, không được thoải mái, thì cái việc mà thọ thực chúng ta cũng khó mà chúng ta ăn cảm thấy nó ngon hay là dễ tiêu. Tại vì khi mà mình trước tức là mình thấy mình ăn ngon, thì mình thấy mình ăn ngon, thì chúng ta biết rằng cái việc mà mình nói mình ăn ngon á, thật sự ra thì cái xúc giác của mình về cái vị giác của mình nữa, mình biết được khi mà mình đưa vật thực vô trong cái miệng của mình để mà mình thọ dụng cái món vật thực đó, thì dĩ nhiên thì theo thế thường đó, thì chúng ta ăn đó thì chúng ta phải cố gắng làm sao là thấy được cái sự thưởng thức của nó ngon như thế này, ngon như thế kia. Thật sự là như vậy, bởi vì mình thấy ngon á thì mình mới có thể là mình ăn được. Nhưng mà trong kinh á, đặc biệt là trong những điều của những vị chư tăng mà Đức Phật ngài dạy cho đó, đó là quán tưởng, trong đó có cái quán tưởng vật thực. Vật thực đã thọ dụng hay là chưa thọ dụng, hoặc là đã thọ dụng rồi nhưng mà đang thọ dụng, nghĩa là đang thọ dụng là đang thọ dụng thì để chi. Chúng ta biết rằng trong năm cái giác quan của chúng ta đó, thì lưỡi nó cũng là một cái sự thụ hưởng trong các cái món vật dụng, vật thực. Khi mà mình thích thì mình khởi lên cái ý thích đó, thì mình mới có thưởng thức, mình tạo nên cái gọi là cái tâm mà trong Phật giáo gọi đó là cái tham đắm đó nè, để mình đi truy tầm là tham đắm. Nhưng mà Phật dạy đó là phải quán tưởng như là một cái người mà sử dụng cái vật thực như là cái gì mà bắt buộc, như là trong kinh Đức Phật ngày dí, giống như là cái việc mà người cha mẹ mà lạc vào quan đảo rồi bù sang thịt con, hay hoặc là món vật thực là để nuôi mạng sống. Trong 16 cái bài quán tưởng của chư tăng thường tụng cũng như là thường si quán đó, thì vật thực này đưa vào trong, khi nó chưa đưa vào trong cơ thể của mình đó, thì nó là ngon, nó là đẹp, nó là tinh khiết, nhưng mà nó đã đưa vào trong khỏi cái cần cẩu rồi thì trở thành một cái vật đáng nhầm gớm. Thì rõ ràng như vậy, khi mà mình nôn ra đó thì quý vị thấy nó cũng là thấy là gớm ghiếc rồi. Cho nên là Phật dạy là mình phải quán tưởng để ngăn cái tâm tham đắm của mình, ngăn cái tâm tham đắm của mình. Mục đích là như vậy. Bởi trong các cái giác quan của mình, mắt thấy, tai nghe, mũi ngửi, lưỡi nếm, thân xúc chạm đó, hoặc là ý suy nghĩ, nó tạo cho cái tâm bất thiện mình nó sanh khởi lên. Mặc dù bản thân những cái giác quan đó nó không phải là những cái pháp bất thiện, nhưng mà do phiền não mà mình không có cái sự thu thúc. Không có sự thu thúc. Ở đây là không có cái sự thu thúc bằng lưỡi, hay là không có sự chánh niệm thu thúc, hay hoặc là dùng cái sự quán tưởng trong khi thọ dụng thực thực, hoặc là sau khi thọ dụng thực thực, thì như vậy đó, thì cái tâm tham đắm của mình nó dễ sanh khởi lên lắm, Còn cái việc mà mình ăn á, thì mình thấy ngon á, thì nó tạo cho cái kích thích cho mình ưa thích, mình tìm kiếm. Nhưng mà quý vị biết rằng đối với các vị chư tăng á, chúng tôi nhớ không lầm đó là chư tăng là ngày xưa đó là thường đi khất thực, vận động đi khất thực. Sau khi mà thọ dụng vật thực xong đó, thì cũng như là Đức Phật đó, ngài thường đi kinh hành. Rồi chư tăng thì cũng đi kinh hành để nhằm tiêu hóa cái vật thực đó, mà các nhà khoa học và y học họ nói mình á, là mình khi mà mình ăn xong các cái vật thực đó mà mình nằm liền á, thì mình dễ sinh ra các cái chứng bệnh khác. Cái năng lượng nó tạo nên cái lượng mỡ ở trong cái cơ bụng của mình rất là nhiều cái chứng bệnh khác nữa. Nhưng mà khi mà mình thọ dụng xong cái vật thực đó, mà mình có cái sự vận động một chút á, mình mới là nghĩ đó, thì có lẽ là mình tránh đi những cái bệnh đáng có, không đáng có. Thì ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà thọ dụng vật thực đó, mà mình thấy ngon, thì chúng tôi nghĩ rằng quán tưởng là để ngăn cái tâm tham đắm của mình khi mà mình thọ dụng vật thực. Vật thực này chưa đưa vào trong khỏi cổ đó, thì nó là một cái vật đẹp, một cái vật tinh khiết, hay là vật đáng trân trọng. Nhưng mà nó đưa vào khỏi cổ rồi đó, thì nó trở thành vật đáng nhầm gớm. Thì Phật dạy cho mình quán tưởng như vậy là để ngăn trừ cái tâm tham đắm mà thôi, ngăn trừ cái tâm tham đắm. Còn cái việc mà mình ăn có sức khỏe hay không sức khỏe, thì chúng tôi nghĩ rằng cái lượng vật thực để nạp vào trong cơ thể, chúng ta biết rằng cái đời sống và sức khỏe đó, cái thể xác của chúng ta đó, không thể thiếu được cái đời sống nội tâm, tức là chúng tôi muốn nói là cái tinh thần. Cái tinh thần rất là quan trọng. Cái nội tâm mà có được cái sự khỏe khoắn á, mình tập cho mình có một cái sự an lạc, đặc biệt là một cái người tu đó, thì mình có đời sống thiền tập, rồi mình giữ cái tâm của mình nó không có bị sân hận thường xuyên, không có cái sự sân hận, không có phiền muộn, không có náo nhiệt chẳng hạn như vậy. Tâm mình không có buồn, có vui một cách náo nhiệt, do cái tâm giữ như vậy ở một mức độ thăng bằng, và mình có một cái sự sinh hoạt một cách thăng bằng đó, thì nó là tạo nên cái sức khỏe cho mình rất là nhiều. Ngày nay đó thì chúng ta thấy rằng là ngày nay đó chúng ta dùng nhiều cái, có thể nó cái lượng ăn của mình, vật thực của mình nó có nhiều cái loại vật thực khác nhau để nạp vào trong cơ thể, để tạo cái sức khỏe, nhiều cái hàm lượng ở trong cơ thể. Nhưng mà rồi là mình bệnh rất là nhiều, bệnh rất nhiều bởi các cái vật thực, là bởi vì có những cái bệnh là do nguyên nhân cái vật thực mà nó gây lại, nó mang lại cho mình. Nhưng mà ngày xưa thì các vị, đặc biệt là các vị có một cái đời sống đầu đà đó, đặc biệt là các vị có một cái đời sống thiền hành trong đời sống hàng ngày, và mặc dù là các ngài dùng chỉ một bữa thôi, nhưng mà do cái đời sống nội tâm của các ngài, do cái đời sống thiền hành mang lại đó, thì nó giúp cho các ngài khỏe khoắn. Mặc dù các ngài ở một cái nơi mà chúng ta thấy rằng tạm gọi là cái nơi mà nó không đầy đủ những cái phương tiện vật chất, thí dụ như nơi mái che ở, rồi giường nệm, hay là tất cả các cái thứ che nắng mồng mũi, rắn mũi mồng rắn rít gì đó, nhưng mà các ngài vẫn có được cái sự khỏe khoắn đó. Thì chúng tôi nghĩ rằng là mình dùng vật thực, mà Đức Phật ngài dạy về cái sự quán tưởng là để ngăn cái tâm tham đắm của mình khi mà mình thọ dụng vật thực. Nhưng mà mình ngược lại đó là có cái việc vận động của một cái vị tu sĩ, việc vận động của một vị tu sĩ là khi ăn, khi thọ dụng xong thì đi kinh hành. Và ngày nay chúng ta thấy là còn chấp tác mọi công việc khác, cũng như là đi đời sống đi khất thực, và giúp cho cái đời sống nội tâm của cái vị mà tu tập đó có cái đời sống an lạc. Cho nên là cái sức khỏe là chúng tôi nghĩ rằng trong đó là do sự điều chỉnh của mình, chứ không hẳn là nhất thiết là phải thọ dụng các cái món vật thực, bởi nhiều khi đó thừa quá đó thì trở thành sanh bệnh. Chúng ta thiếu thì trở thành sanh bệnh, nhưng mà thừa quá thì cũng có thể sanh bệnh. Thì qua cái câu hỏi của thượng tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ ở đây, nếu có điều chi chưa đủ thì còn thỉnh thượng tọa bổ túc thêm. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Sau cái chuyện sự tập học tập, ta bất chi tốt đức là sự biết Phật tử, còn có vài phút sau cùng chúng tôi xin được chia sẻ với quý Phật tử là đối với một người tu tập nói chung và người hành thiền nói riêng đó thì chúng ta không có nên nghĩ rằng có một thứ gì đó mà nó cố định 100% cho tất cả mọi người. Nhiều khi nó tốt với người này nhưng mà nó lại không tốt với người kia. Nhiều khi lấy ví dụ như là trong thanh tịnh đạo dạy rằng với một người cái tánh sân thì cái chỗ ở nên tương đối là tốt, tại vì như vậy nó sẽ giúp cho họ giảm bớt tánh sân. Nhưng với một người nặng về tánh tham thì nên ở chỗ rất là giản dị để cho hạn chế bớt tánh tham lại. Hoặc giả là như lời của Đại Đức Pháp Tính đề cập khi nãy, có những cái ác pháp đó, và thực sự chúng ta nên tránh né. Nhưng mà có những ác pháp thì chúng ta nên chánh niệm, tức là chúng ta phải nhìn thẳng vào nó. Ở trong cuộc sống này nó lạ lắm thưa quý vị, về cái phương thức mà tổ chức đối trị khi bệnh cũng như trị phiền não đó, thì nó tùy vào nhiều cách. Như ngài Achancha này thường giảng một điều là có những người họ lái xe đó, họ có cái khuynh hướng là ép sát bên tay mặt thì người dũng vào bên trái một chút, có người có khuynh hướng ép sát bên trái vào bên phải một chút. Cái khả năng tự điều chỉnh, khả năng tự thích nghi, cái khả năng để xác lập được cái nào là cái đúng, cái nào là cái tốt, cái nào là cái có kết quả cho mình đó, nó dựa trên kinh nghiệm bản thân rất là nhiều. Chúng ta hãy lấy một điểm như vậy là mình tu tập thì ai cũng muốn có chánh niệm, và những khi nào mình bị thất niệm, tức là cái chánh niệm mình nó không mạnh, mình thử coi mình vượt qua điều đó như thế nào, mình lấy lại chánh niệm ra sao. Và rồi ở trong đời sống, với những lúc chúng ta bị phiền não như là lo lắng, sợ hãi hoặc là giận dữ, thì những lúc đó chúng ta phải học cái kinh nghiệm rằng mình làm sao để vượt qua những điều này. Và cái đó là cái kinh nghiệm rất là quý. Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm cần phải được chắc chiêu. Kinh nghiệm đó là cái kinh nghiệm mà bất cứ hành giả nào cần phải được vận dụng, tại vì đó là cái vốn liếng của mình. Nói một cách khác là kinh điển là những gợi ý, nhưng mà nếu áp dụng trong đời sống hàng ngày thì mỗi người cần cái khéo, và cái khéo đó không ai có thể truyền được cho ai. Bất chi thông thức và thưa quý Phật tử, ngày mai thì chúng ta sẽ có một bài giảng về đặc tính của những loài sóc, và vị giảng sư của chương trình ngày mai sẽ là Thượng Tọa Thế Sư. Chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phổ Pháp Bồ Tát Đà Ma được khoan mạng. Kính lễ Chư Tôn Đức, kính lễ Thượng Tọa Thế Sư. Thân chào tạm biệt quý Phật tử, kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Happy New Year, chúc mừng năm mới, chúc tất cả chúng ta có được một năm 2014 an lạc, tinh tấn và thành tựu được nhiều kết quả tiến bộ trên đường tu tập. Nam mô Bụt Thầy ạ.
Xa thuộc lầm thai, con tâm như thay mặt đại chúng trong hương, chúng con kính tri ân Chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm Ốc Tướng Hân Viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc Chư Tôn Đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm hồ của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng, nguyện công đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy.
Thank you.
Kính thưa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành rung Phật khóa cuối khóa hôm nay xin phép được đóng rung trong vài giây tối. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Bụt Tha.